Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị nguyên hữu đồng tu. Hôm nay là thứ bảy hàng tuần. Thiền Trang tiếp tục chia sẻ với quý vị kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta sang phẩm thứ 12. Chúng ta đã đi từ phẩm 33 từ năm 2019 cho đến nay thì chúng ta đã đi được khá nhiều. Chúng ta vẫn còn khoảng 20 phẩm lần sau, tức là chúng ta từ phẩm 12 đến phẩm 32, tức là 21 phẩm. Chúng ta học để làm gì? Học để lấy tín nguyện vững chắc để về Tây Phương Cực Lạc. Hòa thượng khi giảng kinh, ngài hay nhắc một câu của cổ nhân, tức là của người xưa, đó là thập tải hàng sông, nhất cử thành danh. Thập tải hàng sông á, tức là gì? Chữ thập á, là 10, chữ tải là 5, chữ hàng á, là lạnh, chữ sông là cái cửa sổ. 10 năm mà bên cửa sổ lạnh lẽo thì nhất cử, tức là đến một khi nào đó mình sẽ đổ được cử nhân, chữ cử là cử nhân, thành danh. Người ta dịch ý đó là 10 năm bền sách thì một bước thành danh, hay một cuộc thi thì thành danh, hay là thi đổ thành danh. Chúng ta cũng có thể học kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta học 10 năm gọi là thập tải chuyên tu, nhất nhật thành phiến, tất định vãng sanh. Tức là 10 năm mà nếu chúng ta chuyên tu một bộ kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ được công phu niệm Phật tam muội, được công phu niệm Phật thành phiến, nhất định vãng sanh. Điều này nói thì dễ, làm thì khó. Tại sao lại là nói thì dễ mà làm thì khó? Vì thời nay chúng ta sống trong môi trường xen tạp, trong môi trường tri thức, đa phần người ta thích học rộng, thích học nhiều. Cái nào thấy lạ, cái nào thấy mới, mình chạy vào. Thích những điều mới, thích những điều lạ, chứ không có thích tìm lại, mà không biết rằng những cái đó chỉ là học cái vỏ mà thôi. Giống như là cưỡi ngựa xem hoa, không thấy được hoa đẹp rõ ràng. Còn nếu như 10 năm chuyên tu một bộ kinh, chuyên theo một đường lối, thì chắc chắn có thành tựu, ít nhất cũng được phiền não bớt, trí huệ trăng tăng. Dù là chưa có thật thà lắm, cho nên niệm Phật không thể thành phiến, chưa nắm chắc vãng sanh, nhưng ít nhất phiền não cũng bớt. Còn nếu như chúng ta mà tu vẫn cứ tà, Thiền Trang nói là tại sao chúng ta không thành tựu. Người xưa nói 3 năm đến 5 năm thành tựu, còn bây giờ chúng ta tu 10 năm rồi, hơn 10 năm không thành tựu. Có một cô Phật tử nhắn cho Thiền Trang trong Zalo á, nói là con dạo này gặp ra xảy ra nhiều chuyện lắm, việc này việc kia rồi vân vân. Thật ra thì Thiền Trang chưa có thời gian để trả lời, vì hôm nay chiều nay là công tu với quý đồng tu tới 5 giờ chiều, rồi dọn dẹp tắm rửa rồi lên chuẩn bị để thời khóa tối này là chia sẻ với quý vị, cho nên không có kịp trả lời. Nhưng mà quý vị phải xem lại, chúng ta tu hành đó, mà theo cái đà mà một thời gian lâu rồi mà không đắc lực thì vấn đề là chúng ta tu hành có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Vấn đề ở chỗ không thật thà, không nghe lời, không thật lòng. Điều thứ nhất là thích chạy nhiều quá, chạy hết nơi này đến nơi kia. Điều thứ hai là xen tạp quá nhiều. Điều thứ ba, không buông xuống được, nên công phu không đắc lực. Thì Trang nhắc điều quan trọng là không buông xuống được. Quý vị còn lưu luyến với thế gian, lưu luyến đây là con của tôi, thông thường người ta than nói con tôi sao nó không tốt thế này kia. Thật ra quý vị biết học Phật pháp lâu rồi, mình vẫn chưa có chấp nhận được con là oan gia, tới chủ nó tới nó đòi nợ mà mình vẫn không chấp nhận được điều đó, vẫn coi nó là con, suốt ngày nó làm gì nó đòi nợ, nó lấy bao nhiêu tiền rồi vẫn không có buông nổi, cho nên phiền não của mình còn nhiều quá, đó là khó thành tựu đó quý vị. Quý vị muốn thành tựu phải là như bất động trước mọi cảnh giới thì có công phu như vậy mới thành tựu. Và chúng ta tu như vậy thì mới có cảm ứng. Chứ nếu mà chúng ta tu mà có nhiều nỗi lo quá, người mà bận rộn quá là không tốt đâu quý vị. Người quá bận rộn, quá nhiều lo lắng là công phu không thể đắc lực. Trừ khi quý vị là bậc Bồ Tát Tái Lai. Chứ còn người bình thường chúng ta phải cố gắng bớt duyên trần. Mà trong đó bớt cái duyên trong tâm, mà bớt nghĩ đi, đừng lo lắng nhiều quá. Tất cả mọi việc trên thế gian nó vận hành theo quy luật nhân quả. Mình có muốn can thiệp cái dòng nhân quả đó cũng không can thiệp nổi đâu. Nên là chúng ta chỉ có thể chuyển được phần nào chuyển. Mình gọi là ráng uyển chuyển, né bớt duyên, là tránh duyên bớt để mà tu, để mà về Tây Phương Cực Lạc. Chứ bây giờ quý vị thấy như vậy khó lắm. Ha, quý vị muốn giải được nghiệp chướng thì quý vị phải tu, mà tu phải buông xuống. Ở đây chúng ta may mắn, chúng ta dù sao cũng đỡ. Quý vị thấy trong bài hồi hướng cuối ngày hoặc là bài hồi hướng mỗi khi tụng kinh, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, hay là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, tức là mình nguyện trừ đi ba cái chướng. Ba chướng này thường Trang đã chia sẻ với quý vị ở Tịnh Tông Học Hội Trái Đen rồi, năm 2019, không biết ai có nghe nhớ không. Tam chướng đó là gì? Thứ nhất là phiền não chướng, thứ hai là nghiệp chướng, và thứ ba là báo chướng. Báo chướng là quả báo nó chướng ngại cho chúng ta. Thì trong ba này á, thì nếu mà quý vị có báo chướng, ví dụ như đời này có những người bị chất độc màu da cam, có những người bị bệnh tật khiến ví dụ như chân bị thế này thế kia không thể lại Phật được, thì cái báo chướng á, tuy nó chướng ngại nhưng vẫn còn tu được. Ví dụ mình bị cái nghiệp đó mình không thể lại Phật được, mình có thể ngồi mình niệm Phật vẫn được đó. Cho nên cái báo chướng không sợ, báo chướng nó chướng ngăn đó vẫn còn được, cái quả báo nó đến vẫn được. Nhưng mà cái thứ hai á, cái phiền não chướng á, là nó khó hơn tầng nữa. Phiền não chướng là những cái phiền não chúng ta mà bây giờ Thiền Trang vừa rồi mới nói là chúng ta hay nghĩ nhiều thế gian quá, lo con, lo chồng, lo vợ, lo đủ thứ. Cái đó gọi là những cái phiền não tham sân si mạn nghi vân vân, đó nó chướng ngại cho tu hành mình. Thì cái này quý vị phải buông xuống được. Thì cái thứ nhất á, là nó có nhân quả rồi. Cái thứ hai là mình có thể sử dụng được, mình tu được, đó là tu bằng cách mình buông xuống là được, chấp nhận đi. Cho nên Hòa Thượng nói hãy tin sâu nhân quả, học Thái Thượng Cảm Thiên đi đó, phải tin sâu nhân quả. Rồi học Thiền Trang cũng chia sẻ nhiều rồi về nhân quả rồi, quý vị cố gắng tin nhân quả thì quý vị không bị phiền não. Lỡ con mình có lấy trốn nhà nó đi, mình biết đó là lấy tiền trốn nhà nó đi, đó cũng là nó đòi nợ mình mà thôi, mình tin sâu nhân quả thôi, kệ nó. Nó muốn đi cho nó đi, không có lo. Nó muốn vào tù thì cho nó vô tù, không sao cả. Vì sao? Bây giờ không cản được, mình lo lắng làm gì. Còn nếu mình cứu được, mình giúp được, mà càng chiều chuộng bao nhiêu thì nó càng hư bấy nhiêu. Cho nên chúng ta cứ tùy thuận, đừng có gọi là chiều quá. Đó, rồi thứ ba nữa, cái chướng thứ ba đó là gì? Nghiệp chướng. Nghiệp chướng là khó nhất. Nghiệp chướng là gì? Là những cái nghiệp nó chăn ngăn che, nó chướng ngăn cho mình tiếp xúc Phật pháp. Thì chúng ta ở đây chúng ta đã tiếp xúc Phật pháp rồi, cho nên nghiệp chướng chúng ta tương đối ít, đúng không quý vị? Tương đối ít. Có những người hồi trước nghe pháp, bây giờ chạy qua nghe những người thần thông cảm ứng cũng nghe pháp, nên chạy qua người khác. Đó là gì? Đó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng của họ, nghiệp của họ nó lôi dẫn, cho nên rất khó. Vì vậy chúng ta nói thật quý vị, dựa vào thiện căn phước đức nhân duyên mà thôi, chứ còn tùy mỗi người. Quý vị không thể nào gọi là độ hết tận chúng sanh trong đời này được đâu. Mỗi người có mỗi nhân duyên. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục vào phẩm thứ 12, Quang Minh Biến Chiếu. Mời quý vị vào xem kinh văn. Phẩm thứ 12, Quang Minh Biến Chiếu. Như vậy, tựa đề: Quang Minh Biến Chiếu Đệ Thập Nhị. Chữ Quang Minh Thiền Trang có giải thích mấy lần rồi. Quang Minh nếu chúng ta nói theo nghĩa thông thường là ánh sáng, nhưng mà ánh sáng này không được. Ánh sáng nó không bao giờ hàm hết được ý nghĩa quang minh. Quang minh có nghĩa là ánh sáng, mà ánh sáng này mang thêm năng lượng. Ánh sáng này đặc biệt chứ không phải ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy. Có thể nó không có màu, chúng ta có thể không thấy được, nhưng nó có thể giúp cho chúng ta có thể thấy được, cảm nhận được bằng cái cảm giác khác. Hay nói cái khác, trong từ trường, ánh sáng này có mang từ trường năng lượng tích cực đến cho chúng ta, cho nên là gọi là quang minh. Đó, nói theo ngày bữa nay gọi là cái ánh sáng này mang năng lượng, mang từ trường tới tốt đẹp. Đó, mang từ trường gọi là quang minh. Chữ biến, biến là phổ biến, tức là rộng khắp. Chiếu là chiếu soi. Như vậy ánh sáng hay là quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu soi, chiếu soi một cách rộng khắp, đó gọi là quang minh biến chiếu. Còn đệ thập nhị, chữ đệ là thứ tự, thập nhị là 12, thứ 12, cho nên chúng ta dịch là phẩm thứ 12, quang minh chiếu khắp. Đó là Thiện Trang tạm dịch, trì hòa thượng có chú giải ở đây. Thượng chú giải cho chúng ta phẩm này là giới thiệu uy thần quang minh của A Di Đà Phật, phổ biến chiếu nhiếp mười phương tất cả thế giới chư Phật. Thiền Trang xin đọc lại: phẩm này là giới thiệu uy thần quang minh của A Di Đà Phật, phổ biến chiếu nhiếp mười phương tất cả thế giới chư Phật. Cũng xin giảng thêm chút xíu chỗ này. Có nghĩa là gì? Phẩm này là phẩm 12, là nói giới thiệu về quang minh và uy thần. Uy thần quang minh tức là cái năng lực đặc biệt, hay chúng ta gọi oai thần quang minh, của cái hào quang. Chúng quang minh chúng ta còn gọi là hào quang á. Hào quang của Đức Phật A Di Đà. Ngài có năng, cái quang minh của Ngài, tức là hào quang của Ngài đặc biệt gì? Có thể chiếu khắp tất cả mười phương thế giới. Đó, đó là phẩm này nói về vấn đề đó. Là chiếu khắp, thì vậy thì quý vị hỏi tại sao chúng ta không thấy? Chúng ta đâu thấy đúng không? Thật ra ánh sáng này luôn luôn chiếu, Phật A Di Đà luôn luôn chiếu, và ở trong đây hòa thượng có chú giải là nhiếp nữa. Nhiếp là nhiếp thọ, tức là phủ tới, phủ tới cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không thấy. Tại sao không thấy? Vì nghiệp chướng che, chúng ta không thấy. Cho nên nếu ai niệm Phật có một chút công phu hoặc là có cảm ứng gì đó thì thấy. Ví dụ như hồi xưa có một cái cô bé học trò, thì ngăn dạy cho cô bé đó niệm Phật. Cô bé đó sinh năm 1993. Cô ta niệm một thời gian xong hỏi Thiện Trang rằng: thưa thầy, con thấy, con nằm ngủ con thấy là Phật A Di Đà hiện trên dư hư không sáng rực, chiếu hào quang vào con. Như vậy là sao? Thì đó quý vị thấy, đó là một điều cảm ứng, đó là hào quang chiếu đó. Cho nên là nhiều người cảm ứng, và mỗi người cũng có cảm ứng. Thiện Trang hình như có kể cho quý vị một chuyện mà Thiện Trang có cảm ứng, như cũng kể rồi cho nên kể lại cũng không sao đúng không? Đó là lúc mà Thiện Trang đến một đạo tràng, thì Thiện Trang thường thường tu á, là trước đó là tu chỉ chủ yếu đi kinh hành thôi chứ không có lạy Phật. Thì khi đến năm đó là đến một đạo tràng đó, đạo tràng đó lúc đó còn nhỏ lắm, không có lớn, có mấy chục người thôi. Thì tu đông ngày đông lắm thì mà chừng 200-300 người, còn ngày bình thường có mấy chục người tu. Thì ở đó một quyết định là ở một tuần, vì mùa hè thì không có đi dạy, ở một tuần để tu. Thì thời khóa đó là bốn thời thì hầu như lạy Phật là chính, lạy dữ lắm, lạy được ngày thôi. Ngày thứ hai là lại không nổi, tới buổi chiều thứ hai á, buổi chiều ngày hôm sau, ngày hôm sau á, là lại một hồi là đau quá, đau chân quá, không chịu nổi. Bởi vì mình thường tu kinh hành thôi chứ mình không có tu lạy Phật nhiều như vậy. Đau quá mà thấy bây giờ các ông bà già, thì có những người đau quá thì họ lên ghế ngồi, hoặc họ tìm cách, người nào đau quá họ đi ra. Mình mà chẳng lẽ trẻ thế mình ngồi mình đi ra thì tưởng kỳ, mà không bao giờ bỏ thời khóa. Tu hành là phải ráng, không bao giờ bỏ thời khóa. Nhiều người chịu không nổi, giờ đau quá rồi, đau quá hai cái chân quá rồi, hai cái đùi cái chân đó, đau quá, căng cơ ấy, đau quá, bây giờ không biết làm sao. Lúc đó ráng, lúc đó quán tưởng nhìn lên Phật A Di Đà. Lúc đó chùa đó thờ một tượng Phật A Di Đà thôi, đạo tràng đó thờ một tượng Phật A Di Đà. Thiện Trang nghĩ rằng Thiện Trang giống như là xúc động lắm, tại vì thấy rằng mình nhiều đời nhiều kiếp đã chìm đắm trong sanh tử luân hồi, bây giờ có cơ hội tu hành, mình đã phát tâm lên đây tu hành, bây giờ chẳng lẽ mình bỏ thời khóa, mình chạy ra ngoài núp chút xíu để qua cái thời lại rồi mình đi vô, như vậy thì không còn được. Cho nên thôi, thà đã nhiều đời chịu luân hồi sanh tử thôi, bữa nay có đau thêm chút nào cũng ráng, đau thà đau đến khi con lại không nổi thì thôi, từ đó ráng hết sức lại tiếp. Lại thì đau, quý vị biết nó đau như thế nào, đau lắm, căng cơ đau lắm. Lại một, lại hai, lại tới lại thứ ba, tự nhiên không thấy đau nữa. Và hết thời khóa đó không thấy đau. Cảm ứng rất bất ngờ. Tối hôm đó Thiện Trang ngủ ở trong cái phòng đó, thấy được tượng Phật A Di Đà đó là từ trên bạch hào chiếu ra một luồng ánh sáng vào trong người Thiện Trang. Đó là một cảm ứng mà Thiện Trang nghĩ đó. Và ngày hôm sau tự nhiên người nhẹ nhàng hẳn, và lại từ đó đến tu hết 7 ngày không có vấn đề gì hết. Cái việc có một vị chú ở trong đạo tràng đó, ở đó không phải là thầy, sau này xuất gia làm thầy rồi, nói là ồ thầy tu tốt quá, tại vì Thiện Trang có giới thiệu là Thiện Trang là giáo viên. Chú đó nói thầy tu tốt quá, lần đầu tiên lên đạo tràng này mà không bỏ một thời khóa nào, không bỏ đi ra ngoài giữa thời khóa, tu ngày nào cũng tu. Thì thật ra thì chắc thì Nha nghĩ là đó là được sự gia trì, nhờ mình dùng tâm trí thành để mình lại hôm đó, ráng lại để vượt qua. Cho nên chúng ta tu hành đó quý vị, đôi khi sức mình không đủ, nhưng mà nếu mà mình chịu khó một chút, mình trí thành lên thì cảm ứng Phật Bồ Tát gia trì thì mình sẽ được vượt qua những chướng ngại. Còn bây giờ chúng ta tu mà chúng ta thấy chướng ngại chúng ta trùng trùng, thì thật sự nói thật quý vị, đó là chúng ta tu có vấn đề, tâm thành chúng ta chưa đủ. Thứ hai, chúng ta vẫn là rướng vào tình chấp. Người nữ thường bị tình chấp rất nặng. Lúc chưa có người yêu thì lo người yêu, có người yêu rồi thì lo, tới có chồng thì lo chồng, sợ mất chồng, sợ thế nào vậy kia. Tới khi có con thì chuyển qua tình ái vào đứa con, chăm đứa con còn hơn gì hết. Điều là tình chấp trong sanh tử luân hồi. Chúng ta học Phật rồi, chúng ta biết thế gian này là giả tạm. Tất cả mọi người đến đây thật sự đóng vai, diễn tuồng, mà trả nợ nhân quả, gọi là nhân sanh thù nghiệp. Đến ngày nào đó đại hạn thì giống như cái chim mà cái tổ chim mà nó tan đó, thì phần con chim nào con chim nấy bay mà thôi. Thì vậy á, thì mình sống ở trong đây á, mình cố gắng mình đóng vai, mình làm cho hoàn thiện, mình vẫn sống tốt, nhưng mà đừng phải tùy tình chấp, đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có lo lắng nhiều, mỗi người có mỗi phước báo, có gì đó của họ. Cho nên đừng lo lắng. Quý vị không lo lắng thì oan gia trái chủ không có cách nào để đòi quý vị được. Còn quý vị lo lắng nhiều quá, quý vị lo chuyện này lo chuyện kia thì nó sẽ đánh vào những cái điểm yếu đó. Tại vì họ biết mình có điểm yếu nào ha. Quý vị thích đứa con đó, yêu đứa con đó, chăm sóc đứa con đó, cho nên họ đánh vào đứa con đó. Quý vị không buông nổi ông chồng, biết là ông chồng đó ha. Cho nên là quý vị điểm yếu chỗ quý vị là ông chồng, cho nên họ tìm cách sai sự đánh quý vị vào chỗ ông chồng ha. Cho nên mình tu hành mình phải bớt phiền não bằng cách mình buông xuống. Chỉ cần buông thôi là ông gia trái chủ không có cách nào nó đánh được chỗ đó nữa, thì nó chịu thua. À, quý vị để ý chỗ này nha. Đó, chứ không mà nhiều người tu không có chịu nổi. Bây giờ chúng ta trở lại kinh văn. Bắt đầu đoạn thứ nhất. Phật cáo A Nan, A Di Đà Phật, uy thần quang minh, tối tôn đệ nhất, thập phương chư Phật sở bất năng cập, biến chiếu đông phương hằng xa Phật sát, nam tây bắc phương tứ di thượng hạ, diệt phục như thị. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Phật cáo A Nan. Phật ở đây chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với ngài A Nan: A Mi Đà Phật hay là A Di Đà Phật, uy thần quang minh. Chữ này đọc là oai thần hay là uy thần thì được. Ai đọc oai cũng được, ai đọc uy cũng được. À, thì có nghĩa là gì? Uy thần và ánh sáng hay là hào quang của Đức Phật A Di Đà. Thì thế nào? Tối tôn đệ nhất. Chữ tối là cao nhất rồi, ví dụ như tối cao không? Thì là tối là nhất rồi. Tôn á là tôn quý. Ở đây tôn là tôn quý, như vậy là tôn quý mà đến mức hết cỡ, rồi là còn thêm đệ nhất nữa. Hay nói chứ cách khác là không có gì tôn quý hơn nữa, thì gọi là tối tôn đệ nhất. Như vậy quang minh và ai thần của Phật A Di Đà là qua tối tôn đệ nhất. Rồi, thập phương chư Phật, à, chư Phật ở mười phương thế giới sở bất năng cập. Chữ sở này chúng ta dịch theo Hán cổ có nghĩa là trợ từ, có nghĩa là điều mà thập phương chư Phật không thể bằng được. Sở bất năng cập là không, là chữ bất là không, năng cập, chữ cập là bằng, chữ năng là có thể, không có thể bằng được, tức là điều mà chư Phật mười phương không thể bằng được. Điều đó là gì? Đó là quang minh và y thần á. À, có hai điều, quang minh và y thần hay là oai thần, thì chư Phật mười phương không bằng được Đức Phật A Di Đà. À, rồi tiếp tục, biến chiếu là chiếu khắp đông phương hằng xa Phật sát. Đông phương tức là phương đông, chiếu khắp ở hằng xa Phật sát. Chữ Phật sát tức là giống như Phật độ, cõi nước, chiếu khắp những cõi nước Phật. Phật sát tức là cõi nước Phật, nhiều như số cát sông Hằng. Hằng xa tức là hằng hạ xa đó, số cát sông Hằng ở phương đông. Ở đây Thiện Trang giải thích một chút xíu cho không quý vị nghe không hiểu. À, có nghĩa là gì? Đang nói là Phật nói với ngài A Nan rằng quang minh và uy thần của Đức Phật A Di Đà thì là tôn quý mà không có gì bằng, là đệ nhất, là số 1 á, tôn quý số 1 không gì bằng. Rồi chư Phật, điều này á, thì chư Phật mười phương cũng không có thể nào bằng được, chư Phật khác cũng không bằng được. À, rồi ánh sáng của ngài đó, ánh sáng của quang minh của ngài đó, tức là hay là tôi nói hào quang của Đức Phật A Di Đà đó, thì chiếu khắp hằng hà sa cõi nước ở phương đông. À, hằng hà sa là sao? Hằng hà sa tức là số cát của sông Hằng. Khi xưa Đức Phật giảng kinh hay giảng ở bên hai bờ sông Hằng. Ý là nói là chúng ta Ấn Độ đó có cái sông lớn nhất là con sông Hằng. Cát ở đó rất mịn, số cát nó nhiều lắm. Quý vị biết cát đó bao nhiêu số bao nhiêu. Thì khi mà Phật muốn nói cái gì mà nhiều quá đó thì Phật nói là hằng sa, hay là hằng hà sa, hay là nói hằng hà sa số. Đó, thì quý vị hiểu là cái số nó nhiều quá. Quý vị đến sông Hằng, quý vị bây giờ đi du lịch Ấn Độ đi, quý vị qua thử coi đếm giữa sông Hằng đó bao nhiêu cát. Không cần ra tới sông Hằng, quý vị ra tới một cái sông nào đó thôi. Ở Hà Nội có sông Hồng á, ở miền Nam á, miền Tây á, có một cái sông nào đó, sông Cửu Long hay sông gì đó, quý vị lấy một cái sông nào đó mà quý vị đếm cát thôi. Còn không mà quý vị ra biển đi, ra một cái bờ biển thôi, quý vị thôi đếm bao nhiêu cát. Thì cái số cát nhiều như vậy đó thì mỗi thì cái cõi nước của chư Phật cũng nhiều như vậy. Ý nói ánh sáng hay là hào quang của Đức Phật A Di Đà thì chiếu đến nỗi mình nhiều cõi nước ở phương Đông, hay là chiếu tất cả cõi nước ở phương Đông, không có chỗ nào không chiếu hết. Đó, ý nói vậy thôi. Mà chiếu cõi nước đó nhiều như cát sông Hằng, hay là hằng sa. Tiếp tục Nam Tây Bắc Phương, phương chữ phương là phương hướng đó, phương Nam nè, phương Tây nè, phương Bắc. Rồi tứ di thượng hạ, chữ tứ di, tứ di hòa thượng có chú giải gồm có bốn cái phương phụ. Bốn phương phụ đó là gì? Hòa thượng chú giải là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Thì cái chữ tứ di là bốn cái góc. Quý vị thấy giống như chúng ta lấy mặt trời mọc ở phía Đông, mặt trời lặn là phía Tây, đúng không? Rồi phía Bắc Nam thì như vậy, nó còn có phía giữa giữa nữa, giữa phía Đông và phía Bắc thì gọi là Đông Bắc, giữa phía Đông và phía Tây thì gọi là Đông Tây. Đó, thì chúng ta có giữa phía Đông và phía Nam thì gọi là Đông Nam, chứ không phải cái Đông Tây nha, không có cái phía Đông Tây nha, mình gần nó nhầm. Thì đó, có tương tự như vậy, có Nam và Tây thì là Tây Nam, và có phía Tây và phía Bắc thì gọi là Tây Bắc. Thì tóm lại là 8 phương đó. Rồi thêm thượng hạ nữa là trên dưới đó, thì tóm lại là 10 phương đó. Đó là đang nói diễn tả chỗ này. Nam Tây Bắc Phương, tứ di thượng hạ, diệt phục như thị. Chữ diệt là cũng, chữ phục là lại, cũng lại, như thị là như vậy. Tức là ánh sáng của Phật A Di Đà hay là hào quang của Phật A Di Đà thì chiếu khắp nhiều cõi nước Phật, ở như số cát sông Hằng ở phương Đông, rồi ở phương Tây, ở phương Nam, phương Bắc, rồi các phương Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, cũng giống như vậy thôi, cũng chiếu như vậy. Đó, ý nói vậy. Thì ở đây hiện trang tạm dịch ha. Phật bảo ngài A Nan, uy thần quang minh của A Di Đà Phật là tối tôn đệ nhất, điều này mười phương chư Phật không thể bằng được. Quang minh ấy, ở đây chữ quang minh ấy là thiện trang đếm cái ngoặc, tức là thêm vô cho nó rõ. Chiếu khắp hằng sa cõi Phật ở phương Đông và các phương Nam, Tây, Bắc, bốn phương phụ trên dưới cũng là như vậy. Chữ tứ di chúng ta dịch là bốn phương phụ. Đấy, quý vị hiểu rồi ha. Đó, đoạn này đơn giản vậy thôi. Thì hòa thượng cũng có chú giải đoạn này cho chúng ta, thì không có gì khó hiểu. Phật nói với ngài A Nan, uy thần và quang minh của A Di Đà Phật là tối tôn đệ nhất thù thắng, điều này mười phương tất cả chư Phật không thể so sánh được. Quang minh của A Di Đà Phật chiếu khắp vô lượng vô số cõi Phật ở phương Đông, các phương khác Nam, Tây, Bắc, phương Đông Nam, phương Tây Nam, phương Đông Bắc, phương Tây Bắc, phương trên, phương dưới cũng là như vậy. Quý vị thấy không? Đó là đoạn vừa rồi. Ánh sáng của Phật A Di Đà, hay chúng ta nói quang minh, tức cái gì, nó mang năng lượng tích cực chiếu đến khắp mười phương. Vậy thì không có sót nơi nào hết. Và chúng ta ở đây, chúng ta nói là trong theo kinh đây nói là Tây Phương Cực Lạc, cách về chúng ta, về phía hướng đến nào, phía Tây, đúng không? 10 vạn ức Phật độ thì có một thế giới tên là Cực Lạc. Vậy thì chúng ta đối ngược lại với Tây Phương Lạc, chúng ta là ở phía Đông, phía Tây thì phải đối lại phía Đông. Vậy thì trong mà chiếu về phía Đông á, cho nên phía Đông được xếp trước. Quý vị hay để trong ý, trong đoạn kinh văn vừa rồi đó, biến chiếu Đông Phương Hằng Sa Phật Sát được xếp riêng, rồi những cái phương kia mới được xếp chung vô ô. Vậy chứng tỏ là gì? Phật Thích Ca cố gắng nói rằng, nhấn mạnh là có chiếu về phương Đông đó nha con. Tức là Phật A Di Đà có nhiếp thọ chiếu về phương Đông. Phương Đông lại có chúng ta. Chúng ta đang ở phương Đông của Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc thì ở phía Tây, đối với chúng ta thì chúng ta là ở phía Đông. Cho nên có chiếu về đó, có nhiếp thọ về đó. Cho nên đặt riêng chữ phương Đông tới đằng trước. Quý vị để ý không? Trong đoạn kinh văn này nè, tự nhiên tách ra phương Đông, không tách cái phương khác, mà tách phương Đông trước. Nà, biến chiếu Đông Phương Hằng Sa Phật Sát. À, quý vị thấy không? Kinh điển rất thâm sâu, rất hay. Không phải đương nhiên để cái phương Đông, còn mấy cái phương kia cho vô chung. Nà, Nam Tây Bắc Phương nè, bốn phương phụ nè, rồi trên dưới nè, thượng hạ tức là trên dưới. À, diệt phục như thị nè, đó, như vậy chỉ để phương Đông, tức là nói có chúng ta trong đó, chúng ta được Phật A Di Đà chiếu tới. Và trong nguyện đó không? Trong nguyện thứ 13, nguyện thứ 14 là nếu mà chạm được quang minh của Ngài là được an lạc, thân tâm nhu nhuyễn từ tâm tác thiện, cuối cùng được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy chúng ta có được hay không? À, tại sao bây giờ không có được? Được mà tại vì nghiệp chướng nó ngăn che, giống như chúng ta ở trong cái ngôi nhà thì làm sao ánh nắng mặt trời chiếu vô được. Nhà mình là nhà tôn, nhà xây dựng kiên cố quá, ánh nắng mặt trời nó không rọ vô được. Hay là chúng ta ở trong cái hốc là bò tó nào đó, đúng không? Người ta nói là hốc bò tó đó, cái xó xỉnh nào đó, bốn phía cây cối âm tùm rồi tuốt ở trên núi cao rồi nó che, nó hết ánh nắng mặt trời, làm sao chiếu tới? Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phiền não quá nhiều, chúng ta có nghiệp chướng quá nặng, chúng ta có sở tri chướng, phiền não chướng, rồi báo chướng, những cái chướng hồi nãy Thiền Trang kể. Cho nên mặc dù ánh sáng Phật luôn luôn chiếu về phương Đông, luôn luôn nhiếp thọ mong rằng chúng ta niệm Phật đi con, niệm Phật về Tây Phương Lạc, ráng tu đi một đời ngắn ngủi thôi rồi về Tây Phương Lạc. Nhưng mà chúng ta mê quá, phiền não nó làm chúng ta mê, chúng ta không tỉnh nổi, không có, chúng ta ngăn che giống như đóng bích lại cửa nhà lại, không mở cửa sổ ra, làm sao có được ánh sáng mặt trời. Cho nên chúng ta dùng phiền não chúng ta che hết rồi, cho nên Phật chiếu tới không có được. Lâu lâu cảm ứng một chút xíu thôi, lâu lâu được một chút xíu hào quang chiếu tới. Nhưng mà ở đây thấy rõ ràng Phật Thích Ca rất từ bi nói điều đó để chúng ta cố gắng. Quý vị thật tu đó, quý vị thật sự ở đây muốn được Phật A Di Đà nhiếp thọ, chúng ta phải dùng tâm chí thành, dùng tâm chân tâm để mà tu. Chân tâm là tâm chí thành để mà tu, chứ không phải là tu một cách giả. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nếu mà thật đã ấy thì không có tâm hư dội, hư vọng đó, giả dối, xiểm khúc chi tâm đó. Đó, phải dùng tâm như thế thì mới cảm được Phật. Tâm mình tương ưng với tâm ma thì cảm ma. Tâm mình mong cầu chứng đắc, mình tu hành mình không biết cách tu, mình tu hành mình chưa gì hết, chưa tu gì hết mà mong được niệm Phật tam muội, chưa tu gì hết mà nghe người ta nói cái pháp này tu dễ lắm, 1-2-3 ngày chứng đắc rồi vân vân, họ nói pháp gì đó cái khoái quá chạy vô, đó là tâm mong cầu, tâm tham, cho nên cảm ma tới giá trị thôi. Cho nên nhiều đồng tu lâu không có thành tựu. Vì sao? Tâm mình không tương ưng. Quý vị biết có một câu chuyện đây Thiền Trang nhớ, tại vì câu chuyện này liên quan đến kinh Hoa Nghiêm. Thời nhà Đường có một người rất nổi tiếng về kinh Hoa Nghiêm, đó là trưởng giả Lý Thông Huyền. Hòa thượng hay nhắc có khi là trưởng giả Lý hay là Lý trưởng giả đó. Quý vị nghe trong những bộ dịch người ta dịch là trưởng giả Lý hay Lý trưởng giả, thật ra là trưởng giả Lý thì hợp lý hơn. Tức là trưởng giả đó tên là Lý Thông Huyền. người này, vị này rất tuyệt vời, cả đời dành hết thời gian cho bộ kinh Hoa Nghiêm, chú giải khoảng 7-8 loại kinh Hoa Nghiêm, 7-8 loại cuốn sách mà chú giải cho kinh Hoa Nghiêm. Khi ngài phát tâm chú giải kinh Hoa Nghiêm, ngài nói bây giờ ồn ào quá, không có chỗ nào mà để đi làm hết, chỗ nào yên ở đâu mà làm, bây giờ thôi đi tìm cái chỗ nào vắng người mới chú giải được, chứ bây giờ mà ở thành thị ở đây nhà giàu có, trưởng giả mà quý vị, trưởng giả mà giàu có này, suốt ngày vợ nó bưng nước vô, con nó bưng nước vô, người hầu nó hỏi việc này việc kia, làm sao thời gian đâu mà ta chú giải kinh Hoa Nghiêm. Cho nên ta lên núi tìm chỗ nào vắng vẻ để mà chú giải. Tới cái hang động đó, thì hang động đó cọp không mà cọp, nguyên ổ cọp. Thế là bây giờ gọi là con hổ đó. Nhưng mà quý vị biết không, vì tâm của ngài là muốn chú giải kinh Hoa Nghiêm, cho nên đến cái hang đó cọp tự nhiên nó ra, nó đi hết, nó kéo ra luôn. Nó đáng lẽ nó ăn thịt đúng không? Mình mà tới chắc nó ăn thịt mình, nó ra nó bắt mình luôn. Không, nó ra nó đi, nó dường luôn cái hang động đó cho ngài. Ngài vô hang động là cái hang động đó chính là cái hang cọp mà ngài ở trong đó, cọp đi hết. Rồi. Và khi ngài vào bắt đầu đặt bút viết chú giải kinh Hoa Nghiêm, bắt đầu viết, tự nhiên có hai người nữ đâu đó, hai người nữ tới nấu cơm nấu nước cho ngài, lo giặt giũ cho ngài để ngài chuyên tâm chỉ cái chú giải kinh Hoa Nghiêm thôi. Ngài cũng rất là bình thường, cũng không hỏi hai người đó từ đâu đến, ngài không quan tâm, ngài chỉ lo kinh thôi, chú giải kinh thôi. Còn thấy người ta giặt đồ thì cứ để người ta giặt, người ta nấu cơm cho mình, đem cơm cho mình thì mình cứ hăng, cứ nghĩ là người dưới làng lên. Đến khi ngài chú giải hoàn thành xong, ngài đã xong rồi, ngài mới nhớ vậy mình phải đi tìm hai người đó để cảm ơn. Xuống dưới làng hỏi khắp làng, người ta nói anh làng này không có, ở khu vực này chúng tôi cũng không thấy có hai người nữ nào như vậy cả, không hề thấy, không hề có ai đi qua đây, và cũng không có, không có chuyện đó. Vậy thì quý vị nghĩ ai? Thiện Trang nghĩ rằng Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền hai ngài có thể là hóa thân tới để mà giúp cho ngài trưởng giả Lý Thông Huyền chú giải kinh Hoa Nghiêm. Cho nên đó gọi là cảm ứng không thể nghĩ bàn. Ta phát tâm vì chúng sanh, ta phát tâm vì Phật Pháp, ta quên mình, ta quên hết tất mọi thứ. Quý vị thấy có hai người đẹp bên cạnh mình cũng không quan tâm luôn, chú giải kinh không thèm hỏi luôn. Cho nên được cảm ứng bất khả tư nghị, gọi là cảm ứng không thể nghĩ bàn. Và quý vị nghe có một câu chuyện nữa, đó câu chuyện đó là trưởng nhà, trong Đại sư Giao Quang á, khi chú giải kinh Lăng Nghiêm đó, khi mà thọ mạng ngài đã hết rồi, ngài chú giải chưa xong thì lúc đó Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, ngài nói xin Phật A Di Đà cho con chú giải xong bộ kinh này, con mới vãng sanh. Cho nên là mặc dù thọ mạng hết nhưng Phật A Di Đà cũng được đồng ý con ở lại chú giải, chú giải xong ngài mới vãng sanh. Trong mở đầu của bộ chú giải Lăng Nghiêm kinh Chánh Mặc đó, ngài viết là tựa là lúc mà chú giải chưa xong là thọ mạng bệnh đến rồi, đáng lẽ ra đi, Phật Di Đà, Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, nhưng ngài xin thôi cho con ở lại thêm để ngài chú giải cho xong bộ này, bởi vì trước nay chưa có bộ chú giải nào kinh Lăng Nghiêm mà con thấy hài lòng, con phải chú giải như thế mới hài lòng. Và chú giải như thế là xả thức dụng căn đó, xả thức dụng căn quá cao quá sâu. Sau này có một cái phái, từ đó trở đi có một phái là tu theo Hoa Lăng Nghiêm kinh Chánh Mạch. Cho nên mình tu á quý vị, nói thật quý vị, chúng ta vẫn không thể phát được tâm, chúng ta quá quen phát tâm nhỏ rồi, hàng ngày tâm nhỏ nghĩ đi nghĩ lại cũng nghĩ mỗi cái gia đình mình thôi. Thì như vậy tâm nào tương ưng đúng không quý vị, làm sao tu hành đắc lực được? Lượng lớn thì phước lớn, tâm lượng càng lớn thì hoàn cảnh càng lớn. Mà quý vị tu đó, ở đây chúng ta nói qua từng năm chúng ta sẽ thay đổi. Hòa Thượng nói nếu một người thật sự công phu đắc lực thì 5 năm đều là 18. Hòa Thượng nói được, Hòa Thượng làm được bao nhiêu năm? Tức là khi ngài mà lên đến mấy chục tuổi, 70 mấy tuổi, ngài đi khám bác sĩ, người ta nói máu của ngài giống như người 30 mấy tuổi. có thể Ngài làm được, có khả năng như vậy. Tại vì Ngài tiếp xúc Phật Pháp hơi trẻ, Ngài tiếp xúc Phật Pháp 26 tuổi mà Ngài mới biết Phật Pháp và chưa có dụng công được. Mãi đến 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi Ngài mới dụng công được. Ngài nói nguyên lý là gì? Nguyên lý là tâm chúng ta tốt. Bây giờ ông tiến sĩ Yamato đó, là Giang Muộn Thắng đó, ông đã chứng minh được là tâm chúng ta nó phát ra những cái từ trường để ảnh hưởng đến nước, nó chuyển những cái nước trong tế bào chúng ta. Mà trong cơ thể chúng ta 70% cơ thể là nước. Chúng ta có khoảng 70.000 tỷ tế bào. Không biết Trần Trang thấy thông tin người ta đưa vậy không biết chính xác không. Hơn 70.000 tỷ tế bào. Nếu quý vị dùng tâm, nếu chúng ta dùng được tâm chân thành thì tự nhiên những tế bào đó nó cứ thay đổi, nó tốt lên. Và chu kỳ 7 năm thì những tế bào cũ mất hết, hoàn toàn thay thành một tế bào, những cái tế bào mới. Như vậy chỉ 7 năm sau chúng ta sẽ có được một thân thể tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Như vậy đó là người tu có công phu đắc lực, cho nên sẽ trở lại cơ thể năm nào cũng đều là 18 tuổi. Còn không, Hòa Thượng nói không thì chúng ta học tuổi Phật từ năm 30 tuổi thì từ đó ra đi chúng ta cứ 30 tuổi mà như vậy. Đó là công phu đắc lực. Chúng ta không được công phu đắc lực như vậy thì chúng ta cũng phải được công phu một phần của nó, tức là ít nhất cũng thân thể cũng tốt đẹp ha, cũng nhìn cũng giống Phật Bồ Tát đó. Cho nên hàng ngày ý niệm của mình á, tu mà tu ngay trong ý niệm á, niệm Phật mà miệng niệm Di Đà tâm tán loạn thì không được, không được. Phải đổi ý niệm Phật đó là gì? Hòa Thượng nói tâm giống như tâm Phật, nguyện giống như nguyện Phật, hạnh giống như hạnh Phật, giải giống như Phật giải. Ý nói chung là mà chúng ta muốn làm được như vậy á thì chúng ta phải học bộ kinh Vô Lượng Thọ này nè, học kinh Vô Lượng Thọ. Phật A Di Đà làm gì, chư vị Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc làm gì thì mình cũng làm theo như giống như vậy, thì tâm mình giống vậy, nghĩ như vậy thì chắc chắn thành tựu. Bây giờ quý vị không tin á, quý vị thử đi, quý vị thử một tuần quý vị không nghe kinh pháp, quý vị coi tivi, coi phim, coi gì thế gian lên, đọc báo chí rồi vân vân đi, thì tự nhiên cái mặt quý vị xấu xí hẳn lên, thấy phiền não sanh liền, nó xấu liền. Cho nên người thế gian người ta không tu á quý vị, thấy người nó xấu liền, nhìn nó không có đoan chánh. Vì sao? Họ nghĩ toàn ý niệm đó không. Còn chúng ta hàng ngày chúng ta niệm Phật nhiều, chúng ta nghe pháp nhiều, chúng ta đọc kinh nhiều, chúng ta niệm Phật nhiều, tự nhiên tướng mạo mình cũng đoan chánh hơn, xinh đẹp hơn. Quý vị để ý không? Chính Thiện Trang nè, hồi trước á, mặt ai tướng mạo xấu xấu lắm, đúng không? Rất nhiều tướng xấu. Mà càng ngày quý vị thấy bây giờ đỡ hơn, đẹp hơn, mà đoan nghiêm hơn. Mà hồi xưa nhìn nó thấy cũng điệu điệu, phải không? Bây giờ cũng ngon hơn rồi đó. Đó là nhờ có hàng ngày thân cận với thiện tri thức, đó là kinh tạng, kinh giáo. Tất nhiên công phu của Thiện Trang chưa đắc lực lắm. Chứ nếu mà đắc lực được thì nói như đúng như Hòa Thượng nói đó, phải công phu như thế. Và vừa rồi Thiện Trang có gặp ai à? Gặp một người bạn, một người bạn hồi xưa học lớp 12 á, và sau đó là không gặp luôn tôi cho đến bây giờ. Thiện Trang thấy người ta xin máy nghe pháp, cho nên Thiện Trang thấy cũng nhà cũng không xa lắm, Thiện Trang đem tới đưa cho người ta trực tiếp. Thì thấy nhà thấy cô đó thì mấy đứa con rồi, già ơi là già. Thiện Trang nói ồ đúng là mình đi tu khác hẳn, mình trẻ còn cũng đỡ, còn người ta cùng tuổi bạn học ngày xưa, thậm chí nhỏ hơn Thiện Trang một tuổi nữa mà bây giờ già chát rồi đó. Quý vị thấy không, đó là sự khác nhau giữa sống trong thế gian và sống trong xuất thế gian đó. Xuất thế gian khác liền đó. Cho nên là mình phải chuyển được chứ không ai. Rồi hôm bữa có ai hả, có Thiện Trang đi làm một cái việc gì đó, Thiện Trang đi làm một cái việc đó là đi mua một cái tủ kính để chén, thì gặp mà vô đúng cái cửa hàng đó, gặp đúng một cái cô học trò hồi xưa Thiện Trang dạy, hình như cô đó sinh năm 94, học khóa 94 vậy. Thì cô đó nói cái thầy vẫn như xưa, thầy không khác gì hết trơn đó. Thế là từ khi mà đó đến giờ cô đó thấy là Thiện Trang vẫn như xưa, vẫn trẻ, thầy vẫn trẻ, không có già. Thế thì người ta nói như vậy thì cho nên là bao nhiêu năm đó quý vị thấy cũng là có một chút đắc lực trong cái sự tu hành, nên mình không bị già mấy. Thật ra có một điều ở đây thì quý vị cũng để ý chút xíu. Thiện Trang á, thấy năm 2019 từ khi giảng kinh Mường Thọ, Thiện Trang thấy có vấn đề chút xíu là mặt mình trẻ quá thì chúng sanh không tin. Thấy tuổi thì lớn rồi nhưng mà mặt mày trẻ quá rồi chúng sanh không tin, cho nên Thiện Trang thấy kiểu không được, nhìn trên gương mặt trẻ quá cũng được, người ta không tin tưởng, người ta tưởng mình nhỏ tuổi. Cho nên là Thiện Trang cũng lên nguyện Phật Bồ Tát cho gương mặt con già hơn một chút xíu để con chững chạc hơn khi lên giảng kinh. Rồi quý vị thấy là cũng có thay đổi đó. Nên trong đó là không phải bào chữa mà Thiện Trang cố gắng nói là đó là cảm ứng, cho nên cần gì cầu Phật Bồ Tát dễ hơn. Quý vị cứ thật lòng vì chúng sanh đi, thật lòng vì Phật Pháp đi, đừng có vì cá nhân, đừng vì chính mình, thì tự nhiên cảm ứng. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc, tự nhiên sẽ cảm được giác là rớt xuống, được điều nguyện mình sẽ được, những điều gì mình nguyện sẽ được, vì được những điều mình mong muốn sẽ được. Cho nên phải thật tu, phải thật làm, chứ còn mà tu giả giả không được, nó ít lắm quý vị, phước báo đời sau và cái sự thành tựu không nhiều. Cho nên là cố gắng ha. Ở đây đoạn thứ nhất như vậy là xong, chúng ta sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai mời quý vị xem kinh văn. Nhược hóa đảnh thượng viên quang, hoặc nhất nhị tam tứ do tùng, hoặc bá thiên vạn ức do tùng, chư Phật quang minh, hoặc chiếu nhất nhị Phật sát, hoặc chiếu bá thiên Phật sát, Di A Di Đà Phật, quang minh phổ chiếu vô lượng vô biên vô số Phật sát. Đây cũng tiếp tục nói về hào quang, nhưng mà hào quang này hào quang không phải là hào quang kia, hào quang bình thường, mà đây là hào quang ở trên đỉnh, trên đảnh của đầu đầu á, gọi là trên đảnh hay là trên đỉnh. Thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Nhược hóa, chữ nhược là nếu, nếu hóa đảnh thượng viên quang, tức là ở đây á, chúng ta thấy là chữ quang là ánh sáng rồi, đảnh thượng là trên đảnh, trên đầu á, trên đỉnh đầu của Phật á, thì có chiếu ra hào quang. Cái hào quang đó là do biến hóa ra cho nên mình gọi là hóa đó. Còn chữ viên á, là tròn. Nếu mà tính cái hào quang mà ở trên đầu, đỉnh đầu tròn á, chiếu ra đó, thì chữ chữ nhược là nếu thôi. Thì ở đây á, hòa thượng có đằng sau á, hòa thượng có nói là nếu mà lụng về, nói nếu xét về hào quang ở tròn á, trên đỉnh đầu của Phật á, đấy, ý nói nhược hóa đảnh thượng viên quang, tức là nếu mà xét về, hay là nói nếu bàn về hào quang mà chiếu từ đỉnh trên đỉnh đầu của Phật á, là đảnh hay đỉnh, kinh Lăng Nghiêm gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm đó. Thì cái chữ đảnh hay đỉnh như vậy thôi. Thì sao? Thì sẽ chiếu ra được bao nhiêu? Nãy là nói hiệu hào quang trên thân, còn bây giờ nói hào quang trên đỉnh đầu. Hoặc chiếu mức độ nào? Nhất nhị tam tứ do tùng, hoặc là chiếu được một hai, nhất là một, nhị là hai, tam là ba, tứ là bốn do tùng. Có thể chiếu ra được, tức là hào quang trên đỉnh đầu của Phật á, chiếu ra được từ 1 đến 4 do tùng. Chữ do tùng là đơn vị đo chiều dài ở Ấn Độ thời xưa. Một do tùng tức là đơn vị hành quân một ngày, quãng đường á, đi một ngày của đoàn quân. Ví dụ như một ngày có thể đi được bao nhiêu đó, mấy chục cây số đó, thì gọi là một do tùng. Thì do tùng có 3, 3 đơn vị. Tiểu do tùng là 40 cây số, đại do tùng là 80 cây số, trung do tùng là 60 cây số. Có thể lấy cái bây giờ đổi, tạm đổi thôi chứ đi như thế cũng chưa có chính xác là đi bao nhiêu. Thì ánh sáng từ trên đỉnh đầu của Phật chiếu ra hạt 1 2 3 4 do tùng. hoặc bá thiên vạn ức gia tùng, hoặc là chiếu xa hơn nữa, bá thiên, chữ bá có nghĩa là trăm, chữ thiên là ngàn, vạn ức, vạn là 10.000, rồi thêm ức nữa, ức là bây giờ có nhiều đơn vị đó, cái ức mà thời xưa nó nhỏ, còn ức bây giờ là 100 triệu. Như vậy bá thiên vạn ức gia tùng là cái số này rất là lớn, gia tùng hay ý nói là số rất lớn, chứ không phải số nhỏ. Còn quý vị muốn viết ra cái số này bao nhiêu cũng dễ thôi. Đây 100 nè, bá là 100 nè, thiên là 1.000, bao nhiêu số 0 rồi, rồi vạn á thì 10.000, rồi ức á, ức là 100 triệu, 100 triệu thêm 3 số 0 nữa, 100 triệu là 8 số 0, 8 số 0 thêm 4 số 0 nữa là 12 số 0, thiên là thêm 3 số 0 nữa là 15 số 0, thêm 102 số 0 nữa là 17 số 0. Thì quý vị thấy sẽ số 1 đằng trước thêm 17 số 0 đằng sau, cái số lớn như vậy. Chúng ta nói đơn vị khoa học bây giờ gọi là 10 mũ 17 gia tùng. Mà một gia tùng quý vị cứ lấy trung bình đi 60 cây số, quý vị nhân thêm 60 nữa thì quý vị thấy cái chiếu xa như vậy. Ý là chúng ta nói đơn giản vậy thôi. Nội cái ánh sáng mà trên đỉnh đầu á, cũng là đã khả năng chiếu được xa như vậy rồi. Không phải còn hồi nãy ánh sáng hồi nãy mà nói ở trên á, thì ánh sáng tinh thần thì chiếu khắp 10 phương thế giới. Còn đây là ánh sáng trên đỉnh đầu của Phật. Rồi tiếp tục nha. Chư Phật quang minh là quang minh của chư Phật. Quang minh tức là ánh sáng á, đó là hào quang của chư Phật. Hạt chiếu nhất nhị Phật sát, thì hạt là chiếu soi á, 1-2 Phật sát, 1-2 Phật sát tức 1-2 cõi nước. Hạt chiếu bá thiên Phật sát, hạt chiếu đến bá là trăm ngàn cõi Phật. Phật sát là cõi Phật, tức là có Phật, vị Phật có chiếu được 1-2 cõi Phật thôi, có những vị Phật thì chiếu đến 100.000 cõi Phật. Kể ra để nói riêng A Di Đà Phật thì thế nào, Di A Mi Đà Phật, Di chữ Di này là chỉ có A Di Đà Phật quang minh phổ chiếu vô lượng vô biên vô số Phật sát, tức là chỉ có Phật A Di Đà thì quang minh của ngài thì phổ chiếu, tức là chiếu khắp đến vô lượng vô biên. Vô lượng là cái số mà mình không thể nào đếm được thì gọi là vô lượng. Vô biên tức là nó không có biên giới. Rồi vô số đó là cái số nó nhiều quá, cái số này nó không biết được. Không biết được nên bây giờ chúng ta biết không nên cách nào bị diễn đạt được thì gọi là vô số. Phật sát tức là cõi Phật. Tức là chỉ có quang minh của Đức Phật A Di Đà thì chiếu rộng khắp đến phổ chiếu, tức là chiếu rộng khắp đến vô lượng vô biên vô số cõi Phật. Còn các chư Phật khác thì không có chiếu được nhiều Phật A Di Đà. Tại sao vậy? Quý vị biết tại sao không? Bởi vì ngài có duyên thù thắng với chúng sanh. Duyên đời từ đâu ra? Duyên từ trong đời quá khứ kết thiện duyên với chúng sanh. Chúng ta học đoạn này á, quý vị biết Đức Phật A Di Đà sở dĩ ngài thành tựu được rộng lớn như vậy là bởi vì trong thời gian tu nhân, gọi là thời gian gọi là nhân địa đó, ngài đã kết duyên rộng lớn với khắp pháp giới hư không giới, rất nhiều chúng sanh. Và ngài có thêm cái nguyện nữa, thêm những nguyện mà ngài phát, trong đó có nguyện thứ 17. Nguyện thứ 17 là gì quý vị nhớ không? Chư Phật xưng tán nguyện, tức là chư Phật phải xưng dương tán thán ngài, giới thiệu cõi nước Tây Phương Cực Lạc cho ngài. Cho nên tất cả chúng sanh ở 10 phương thế giới đều có duyên với ngài, hầu như ai cũng có duyên, cho nên mới ánh sáng chiếu tới. Và nói thêm nữa là nói giới thiệu không cũng không đủ. Bây giờ quý vị xem quảng cáo, mà quảng cáo gì quảng cáo, nhưng mà nó nghi nghiệp. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy quảng cáo là dễ nhất, quảng cáo là tăng thường duyên thôi, trên tivi, trên báo, trên cái gì đó, trên mạng nó quảng cáo. Nhưng mà nếu mà mình không có duyên với người đó, người ta quảng cáo cỡ nào cỡ mình cũng đi mua cái hãng kia thôi. Ví dụ như Thiện Trang anh thấy hồi xưa đó, mua xe gắn máy đó, xe mô tô đó, người ta gọi nó xe xe máy đó, nó Thiện Trang tự nhiên người ta nói gì nói mà Thiện Trang vẫn thích mua xe của hãng Honda thôi. Nó là vậy, mình có nghiệp duyên với cái hãng đó, tức là của chủ hãng đó và những người làm trong hãng đó thì chẳng có việc gì. Còn cái người tư ta tư vấn nào mua xe của hãng Yamaha đi không mua đó, thì chẳng không biết tại sao vậy. Lại đó là do nghiệp duyên. Cho nên quý vị muốn học đoạn này á, quý vị muốn rộng độ chúng sanh, chúng ta hãy cố gắng kết thiện duyên với chúng sanh. Kết thiện duyên bằng cách nào? Từ những việc nhỏ nhất. Quý vị thấy có chư tổ đó, chư tổ, có một vị chư tổ không biết làm sao để kết duyên với chúng sanh, bây giờ không có duyên thì sao? Đem mấy cái hạt cơm ra rải ra, đem đồ ăn á, rải cho kiến ăn, rải cho con này con kia ăn, rồi sau nói tụi mày ráng đời sau chuyển làm thành người đi là ta độ. Thì chúng sanh nó sau này chuyển thành thành người ngài độ được. Còn chúng ta đi đến đâu mà cũng kết ác duyên với chúng sanh thì sau này khó ha. Cho nên phải ráng kết thiện duyên. Thật ra kết ác duyên cũng được, miễn là có duyên có khả năng được độ, nhưng mà kết thiện duyên tốt hơn. Cho nên mình là người học Phật hay cố gắng sống rộng rãi một chút. Nhiều người thấy sống keo quá, đối với Phật pháp bố thí thì không tiếc tiền, mà đối với người bình thường thì mình tiếc. Ví dụ như người ta tới làm việc cho mình, người ta làm công làm gì đó thì quý vị rộng rãi một chút xíu đó. Thì đó là một kết cái duyên tốt lành với người ta, đời sau gặp lại là người ta thích tiền, lần sau gặp lại người ta thích tiền. Giống như hồi năm cách đây hình như năm ngoái năm kia gì đó, thì chăng cái giếng mà hết nước thì đến ngày hai mấy rồi mà hết nước không có nước xài, thì ngang kêu người khoan giếng tới người ta khoan thôi, người ta nói lấy giá cao, thì chăng kêu không sao cứ khoan không lấy giá cao, chấp nhận khoan xong rồi thì chăng còn cho thêm tiền nữa, đã lấy bị đó giá cao rồi mình cho thêm tiền rồi. Mà cái người đó cũng khó tính lắm, khi khang khoan thì nhăn nhó lắm, tại vì họ gần Tết rồi họ không thích. Nhưng mà sau khi thiện trang đưa thêm, cho thêm tiền xong, người ta thích, vui vẻ lắm. Mà mình đâu cho thêm nhiều đâu quý vị, cũng ít mà, cho cái người làm, rồi cái cho người chủ đó vậy thêm. Mà bữa đó người ta vui, rồi hôm sau người ta chạy, người ta quên, người ta tới lấy đồ, người ta còn vui nữa. Thấy thiện trang đang làm ở ngoài che cái cây đó, người ta chạy ra, người ta phụ cho thiện trang nữa. Đó là gì? Chỉ một việc nhỏ mình có thể kết duyên được cái chúng sanh, tại sao mình không kết duyên đó? Cho nên là có cơ hội hãy kết duyên thiện duyên với chúng sanh. Ở nơi đây đó, quý thầy vinh đệ của Thiền Trang á, cũng và quý thầy ở núi cũng rất tuyệt vời. Thiền Trang mới đầu không biết tại sao, tức là khi đi ngang qua có một số em nhỏ người đồng bào dân tộc thiểu số á, kêu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thiện Trang kêu ủa sao tụi này nó biết niệm Phật A Di Đà Phật hay vậy? Mình đi chạy xe ngang qua A Di Đà Phật, thì Thiện Trang kêu sao lạ ha, tụi này ai dạy nó? Thế kêu cuối cùng về mấy huynh đệ nói, biết sao không? Cứ đi ra đường là đem theo bánh, trong đó bánh thì đem bánh cúng thí thực đó quý vị, cúng thí thực hoặc bánh gì đó mình có mình đem đi, cứ gặp tụi nó là cho, mà cho phải dặn là phải niệm A Di Đà Phật mới cho. Cho nên là tụi nó cứ hoài quen, rồi có người dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì có tụi nó Nam Mô A Di Đà Phật. Có một quý thầy kể, có một lần đi qua cái trường học đó, trường tiểu học á, ngay cái ngã ba đó, thì tụi nó đang tập thể dục giữa giờ á, và tụi nó cũng theo phản xạ, các em nó cũng theo phản xạ, thấy thầy chạy qua cái cũng A Di Đà Phật, làm các thầy cô cũng ngẩn ngơ, biết các em nó đông lắm mà, đông đâu hết đâu, bao nhiêu người A Di Đà Phật vậy đó. Các em ngây thơ lắm, nó không ngại gì A Di Đà Phật. Thiện Trang thì không biết, sau này cũng biết rồi, thì tưởng vậy tưởng A Di Đà Phật, thì lần sau lần nào nhớ đi mà nhớ thì có đem theo bánh kẹo gì đó, nếu mình có thì dừng lại cho bảo chia ra, và nhớ phải bảo là niệm A Di Đà Phật mới cho. Thì đó là mình cách áp dụng theo tổ sư, ngài tổ sư gì đó ha, cho tiền đó mà để khuyến dụ người ta niệm Phật đó. Thì đó là những cách để mình kết duyên với chúng sanh, từ đó người ta chỉ cần nhận được cái duyên nhỏ như vậy người ta rất là vui vẻ thôi, chứ đâu có làm gì việc sâu xa cao siêu đâu. Quý vị đi đến đâu mua hàng đúng không, vào bách quá, vào cửa hàng mình mua, mình đừng cái keo quá, trả lên trả xuống thế này thế kia đó, thì mình gọi là gì, kết ác duyên với chúng sanh nè. Cho nên mình hãy cố gắng là kết thiện duyên với chúng sanh. Thiện duyên nhiều khi hay lắm. Giống như mấy bữa nay có một con chó nó không biết từ đâu, nó ốm nhom, ốm nhách nó tới chỗ Thiền Trang. nó nằm xa xa rồi tới nó đói, thấy nó đói nó tội lắm, mà cái nằm đó mình tới nó mừng mừng, mà nó sợ mình tới là nó chạy, tới nó chạy. Thì Trang nghĩ chắc con chó này chắc là nó bỏ nhà nó chạy, tại vì nó thấy bị người ta các tôi có con khác á, bắt á, lập thịt á, nó sợ quá nó bỏ chủ nó chạy luôn. Bây giờ nó đi trốn mà không có ai, nó đói ôm nhom ôm nhách, thì Trang thấy tội quá, đem cơm ra cho nó ăn, đem có gì đồ ăn ra ăn, ăn dần dần nó ăn đó, thì thấy nó ăn xong rồi nó cũng không dám để mình tới từ gần đi. Thì hôm bữa thì Trang mới có cho nó ăn, nó cái ngày thứ ba thì Trang có việc, Trang đi xuống núi đi, thì nó chạy theo thì Trang không thấy, nhưng mà một chạy xuống giữa chừng núi là thấy, nhìn kính chiếu hậu của xe gắn máy thì thấy nó chạy theo sau sát xe. Thì Trang dừng lại, dừng lại hết cái dốc, dừng lại thì nó thôi ở về đi, nó sợ thì Trang bỏ đi luôn sao. Vậy mà không chịu, dừng lại ba lần, cuối cùng nó cũng không chịu, chạy đến hết chân núi rồi nó mới không chạy theo. Nó ra tới thấy bắt đầu ra tới nhà, khu nhà đông đúc á, nó mới không chạy theo. Thì Trang sợ nó đi lạc luôn rồi, cái không biết sao đành cũng chỉ phải chịu thôi. Chạy đến khi tối, chạy về tới tối, chạy lên thì vừa mới lên thấy nó chạy ra, nó mừng quá trời. Đó là gì, những chúng sanh đó rất dễ chúng ta kết duyên được. Và quý vị thấy là những ở đây sẵn nói là chó đó quý vị, là chó thì thật ra thì chúng ta nói nhìn là chó, nhưng mà thật ra nếu mà đúng ra là cũng là gì, là chúng sanh trong sanh tử luân hồi thôi. Thì những khi mà đọa đến là chó rồi thì cái nói về ngũ giới thập thiện đó, nó tu tương đối tốt đó quý vị, tốt hơn là người hiện nay á, cho nên đời sau có khả năng là dễ chuyển sanh lại thành người. Sư phụ của Thiện Trang có nói, sư phụ Thiện Trang nói là những con chó nào mà chó trắng á thì nó sắp chuyển lên thân người, chuyển lại được làm người rồi đó. Thiện Trang không biết sư phụ căn cứ vào đâu sư phụ nói như thế, nhưng mà nói như vậy thì quý vị thấy là có nghĩa là nếu mình xét về bây giờ giữa loài người và những con chó như vậy thì chúng ta thấy con chó nó không có phạm nhiều giới như loài người. Cho nên tu được ngũ giới từ không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, cho đến không uống rượu, không phụ nữ, thì trừ có thể con chó nó sát sanh thôi. Sát sanh là do nó ăn thôi mà nó ít. Cho nên khả năng đời sau tu được ngũ giới thì khả năng đời sau làm người rất là trở lại làm người dễ. Còn lại người hiện nay á, chúng ta lại tu ngược. Không? Thiện Trang thấy lâu lâu Thiện Trang đi ra thấy ngang qua chỗ nhà của ba mẹ Thiện Trang, thấy họ mở quán gì hát hò mà tưởng là người trẻ hát, mà hát cho nhau nghe gì đó, mà thấy người bốn mấy năm mấy, người già không mà lớn lớn rồi cả đó mà không biết tu hành, mà giờ nhảy nhót hát hò như thế, ăn mặc là sạch đẹp lên đó hát hò phí cuộc đời, thật sự không biết Phật pháp mà phí cuộc đời. Hồi xưa đó, hồi thời Thiện Trang mà trẻ đó, thấy mấy cái câu bộ hát đó chỉ có những người trẻ trẻ thôi, hăm mấy mười mấy thôi, chứ làm gì có bây giờ tới những người lớn cũng ăn chơi. Cho nên là đến khi mà nghiệp tới rồi thì gọi là Diêm Vương gửi lá thư tới triệu tập, thì đành phải đi theo nghiệp mà thọ sanh thôi. Nên nó rất là thương, rất là đáng tiếc, cơ hội để một đời này đến làm người là đã khó, là đã nhân thân nan đắc, mà Phật pháp thì nan văn. Họ có được thân người rồi mà họ không biết tu thì quá là quá uổng. Mà đến khi ngày nào đó thần vô thường gọi đến, cứ thỉnh thoảng mà Thiện Trang thấy cứ hết người này bệnh ung thư, người kia bệnh này bên kia, rồi cứ ra đi. Có những người đột quỵ ra đi một cách đột ngột. Cho nên là nói chung là như kinh vô lượng họ nói, chẳng biết sanh từ đâu đến mà chết đi về đâu đó, bất tri, không biết, sanh sở tùng lai, tử sở thú hướng đó. Cho nên là rất là đáng tiếc, phải nói là thật sự quá mê muội, gọi là hoặc đạo giả chúng, ngộ đạo giả thiểu. Cái người mà mê hoặc đối với đạo, cái người mê mờ đối với đạo Phật quá nhiều, còn người mà ngộ hiểu được đạo để tu hành quá ít. Và nếu những người mà thật sự tu hành càng ít hơn. Cho nên là nhiều khi mình thấy thế gian khương lắm, nhưng mà cũng chẳng có cách nào. Bây giờ ai cũng mê muội, càng ngày càng bày ra nhiều thứ, ở thế gian bây giờ nhiều việc lắm quý vị. Hồi thì Thiện Trang còn đi dạy đã thấy nó nhiều rồi. Hồi xưa làm gì có mời tân gia, mời thôi nôi, mời đầy tháng, rồi mời sinh nhật. Bây giờ đủ một cái mời nào là tân gia, nào thôi nôi, nào đầu tháng, rồi có cái xe mới cũng mời, có cái gì cũng mời, mời mời mời. Đi mời như vậy, nội tiền đổ vào mấy cái chuyện nó mất thời gian. Cho nên sống ở thế gian bây giờ tiền không đủ để mà sống. Quá nhiều mối quan hệ mà cứ đi như vậy, cứ tốn tiền, đi như vậy tốn tiền. Cho nên là thấy học hồi xưa thì sống dễ, chứ bây giờ sống rất khó. Cho nên chúng ta là những người học suốt thế gian rồi thì thôi, quý vị Thiện Trang khuyên á, với những mối quan hệ chúng ta cố gắng kết giao những mối quan hệ với đồng tu là tốt hơn. Còn người thế gian chúng ta hạn chế bớt đi, những cái việc nào đáng thì nên, không thì thôi, để mình có thời gian. Thứ hai, mình sử dụng đồng tiền nó hợp lý. Thứ ba nữa thì mình cũng tiết kiệm phước báo cho mình và người. Những cái việc đó thật sự nó góp tạo thêm nghiệp, thêm mà nghiệp sanh tử luân hồi mà thôi, đâu có tác dụng gì đâu ha. Rồi ngày nào đó rồi cũng phải ra đi ha. Cho nên là mình cố gắng dùng đời này tạo được nghiệp duyên thắng lợi để mà về Tây Phương Cực Lạc. Thì đoạn vừa rồi, bây giờ trở lại về đoạn vừa rồi, Thiện Trang xin tạm dịch. Nếu bàn về viên quang hóa hiện trên đảnh của chư Phật, hay là Thiện Trang thêm cái chữ của chư Phật nữa cho quý vị hiểu, thì có vị Phật chiếu 1, 2, 3, 4 do tùng. Tức là có, nếu mà nói về hào quang trên đỉnh đầu của Phật đó, thì có vị Phật này chiếu 1, 2, 3, 4 do tùng, hoặc trăm ngàn vạn ức do tùng. Quang minh của chư Phật hoặc chiếu 1, 2 cõi Phật, hoặc chiếu trăm ngàn cõi Phật. Chỉ có A-di-đà Phật là quang minh chiếu khắp vô lượng vô biên vô số cõi Phật. Thì quý vị phải hiểu ở đây chút xíu nha. Ở trên đoạn trên á, là bàn về quang cái ánh sáng tròn á, cái vòng hào quang á, chúng ta hay nói là viên quang á, tức là cái vòng hào quang tròn á trên đỉnh đầu của Phật á, cho nên gọi là viên quang, chữ viên là tròn. Mà hóa hiện ở trên đỉnh đầu của Phật á thì có vị chỉ chiếu được 1, 2 do tùng thôi, 1, 2, 3, 4 do tùng, hoặc trăm ngàn do tùng thôi. À, thì quang hoặc trăm ngàn vạn ức cho tuần, quang minh của chư Phật hoặc chiếu đến 1, 2 cõi Phật, hoặc chiếu đến trăm ngàn cõi Phật. Riêng chỉ có Phật A Di Đà là quang minh của ngài thì chiếu khắp vô lượng vô biên vô số cõi Phật. Đó là đoạn vừa rồi. Hòa thượng chú giải như sau: nếu luận về viên quang được hóa hiện ở trên đảnh của chư Phật thì có vị Phật là 1, 2, 3, 4 do tùng. Chữ Phật là Thiện Trang thêm vô. Có vị Phật là trăm ngàn vạn ức do tùng. Đến như quang minh của chư Phật, có vị chiếu 1, 2 cõi Phật, có vị chiếu trăm ngàn cõi Phật. Chỉ duy nhất A-di-đà Phật quang minh chiếu khắp đến vô lượng vô biên vô số cõi Phật. Đoạn vừa rồi á, thì quý vị nghe kỹ kỹ nha. Nếu mà luận về cái ánh sáng mà chiếu trên đảnh đầu của Phật á, thì ra cái vòng tròn chúng ta hay tạo cái vòng hào quang á, cái gọi là viên quang. Viên là tròn, quang là ánh sáng, là hào quang. Hào quang hay là gọi là quang minh. Cái vòng đó thì có vị Phật thì chỉ chiếu được xa đến 1, 2, 3, 4 do tùng. Có vị thì chiếu đến trăm ngàn và bá thiên và ức do tùng. Trăm ngàn và ức do tùng cũng không có chiếu xa như quang minh trên thân. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nếu xét về quang minh trên thân đó, thì có vị Phật chiếu được cái 1, 2 cõi Phật. Có vị Phật thì chiếu đến trăm ngàn cõi Phật. Nhưng mà duy nhất có A-di-đà Phật là chiếu đến vô lượng vô biên vô số cõi Phật. Vì sao như vậy? Thì đoạn sau có nói vì sao như thế. Cho nên là chúng ta sẽ để đoạn sau trả lời. Chúng ta sẽ trả lời đoạn sau. Bây giờ chúng ta vào đoạn tiếp theo. Đoạn thứ 3. Đây, đoạn thứ 3 là trả lời cho chúng ta tại sao lại ánh sáng của Phật, hào quang của Phật có người chiếu xa, có vị Phật thì chiếu xa, có vị Phật thì chiếu gần. Thì đoạn đây nói: chư Phật quang minh sở chiếu viễn cận, bốn kỳ tiền thế cầu đạo, sở nguyện công đức đại tiểu bất đồng, chí tác Phật thời, các tự đắc chi, tự tại sở tác, bất vi dự kế. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chư Phật quang minh, tức là quang minh của chư Phật, sở chiếu viễn cận. Chữ sở ở đây á, thì chúng ta phải có nghĩa là cái nơi ha, hay là điều. Nên chúng ta có thể nói là nơi đi, nơi chiếu, hay là điều, điều mà chiếu xa hay là gần. Viễn là xa, cận là gần, giống như người gọi là viễn thị, tức là chỉ nhìn thấy gì, nhìn thấy ở gần, không nhìn thấy ở xa, đúng không? Ở xa không thấy được. Không phải, người viễn thị tức là nhìn thấy ở xa nhưng mà ở gần họ không thấy được. Còn người cận thị thì họ chỉ nhìn thấy được ở gần, còn ở xa không thấy gì hết. Đó, thì chữ viễn có nghĩa là xa, chữ cận có nghĩa là gần. Thì chư Phật quang minh, tức là quang minh, tức là hào quang của chư Phật, sở chiếu, tức là cái nơi chiếu, cái chỗ chiếu của hào quang chư Phật đó, xa hay gần, là do gì đâu? Bổn kỳ tiền thế cầu đạo. Chữ bổn tức là vốn, tiền thế là đời trước, cầu đạo tức là khi mà đời trước, mà khi còn cầu đạo đó, khi mà chưa thành Phật đó, những cái đời nào đó như chúng ta nè. Là chữ kỳ, chữ kỳ này là đại từ thay thế cho chư Phật. Và vốn gì chư Phật lúc mà khi ở đời trước cầu đạo đó, bốn kỳ, chữ kỳ này thì thay cho chữ chư Phật. Bởi vì chữ bổn này là vốn, vì vốn, vốn vì đời trước cầu đạo của chư Phật đó, cầu đạo á, sở nguyện công đức, cái những điều mà đã phát nguyện ra gọi là sở nguyện. Công đức đã tu thì đại tiểu bất đồng, đại là lớn, tiểu là nhỏ, lớn nhỏ không đồng, tức là lớn nhỏ khác nhau. Ý nói là gì? Chư Phật, quang minh của chư Phật, hào quang chư Phật á, tại sao lại có người chiếu xa, có người chiếu gần? Tại vì sao? Bởi vì do là ở khi mà còn trong giai đoạn tu nhân đó, còn đạo, cầu đạo đó, thì có vị thì phát nguyện lớn, có người phát nguyện nhỏ, có người tu công đức lớn, có người tu công đức nhỏ, không có giống nhau. Đại tiểu bất đồng đó là không có giống nhau, lớn nhỏ không có giống nhau. Cho nên tiếp theo nói, chí tác Phật thời. Chữ chí có nghĩa là đến, đến khi. Chữ thời là khi, tác Phật tức là làm Phật, đến khi thành Phật đó. Nên đến khi thành Phật, các tự đắc chi. Chữ các là mỗi, mỗi người hay mỗi vị Phật. Tự là chữ tự luôn, đắc là được, chi là một cái đại từ thay thế cho đoạn đằng trước. Đằng trước là tức là chiếu xa hay gần á, tức là mỗi người được cái chiếu xa hay gần đó là do là mình gì đâu, là do là đời trước mình cầu đạo đó, khi mình chưa thành Phật đó, mình cầu đạo rồi, nguyện mình phát như thế nào, công đức mình tu như thế nào, hồi xưa tu tốt, phát nguyện lớn, cầu đạo với tâm lớn, tu nhiều công đức lớn, thì bây giờ hào quang chiếu được, tự nhiên đến khi thành Phật hào quang chiếu xa thôi. Còn mình tu nhỏ quá, mà mình tu tâm nguyện nhỏ quá, cho nên sau này thành Phật chứ chắc chiếu được một tam thiên đại thiên thế giới thôi, không chiếu được ai, gọi là một cõi Phật á, không chiếu được được xa. Cho nên là quý vị hãy để ý ở đây ha, mình học Phật pháp ở đây có nói cho chúng ta như vậy. Cho nên hòa thượng hay nói là hãy lấy nguyện Phật A Di Đà làm nguyện của mình, lấy nguyện của ngài làm nguyện của con. Cho nên sáng ra tụng kinh Vô Lượng Thọ là ngã tác Phật thời, là khi con thành Phật, khi tôi thành Phật, khi con thành Phật là gì? Quang minh vô lượng, vân vân. Thì đó, bây giờ không phải đọc đó là đọc Phật A Di Đà nữa, mình lấy con cũng mai mốt con cũng nguyện giống vậy. Thì sau này mình cũng vậy, hào quang, nguyện lớn vậy cũng vậy đúng không? Lấy nguyện của Phật làm nguyện của mình. Ngài tu cái gì mình cũng tu cái vậy, cho nên sau này công đức mình cũng lớn. Cho nên là sau này mình hào quang mình chiếu khắp xa lắm. Còn quý vị nguyện nhỏ quá, tu hành thoát tâm nhỏ, thì mai mốt quý vị thành thời hữu chắc hào quang chiếu ra có một cõi Phật, hai cõi Phật thôi. Một cõi Phật gọi là một tam thiên đại thiên thế giới, chiếu được cái mỗi vậy thôi. Chúng ta nói là 1 tỷ cái hệ ngân hà, hào quang chỉ chiếu ra được vậy thôi. Hoặc là chiếu được hai cõi Phật thì 2 tỷ hệ ngân hà thôi, không được chiếu nhiều. Vậy thì không có lớn. Còn nếu như tâm nguyện lớn, lượng lớn thì sau này chiếu được nhiều. Cho nên á, Hòa Thượng luôn luôn nói chúng ta hãy phát nguyện lớn. Thiện Trang cũng nói như vậy. Có một số người không biết, không học giáo lý đại thừa, không học không học kinh Vô Lượng Thọ, họ nói cái gì đâu phát nguyện gì đâu mà thấy xa vời vậy. Mình là phàm phu sanh tử, lo mình phát những cái điều thực tế đi, những điều đó, cho nên là đã không hiểu kinh điển rồi mà còn đưa lên nói nữa đó, cho nên là không chính xác. Quý vị phải hiểu tâm phải phát, mình chưa làm được nhưng mà cái nguyện đó đời này gia cố thêm một chút, đời sau gia cố thêm một chút, tâm càng ngày càng lớn. Giống như cái cây mình có chăm thì cái cây nó sẽ lớn. Còn nếu quý vị ngay từ đầu đặt tâm lượng tôi nhỏ quá thôi, mai mốt tôi thành Phật, tôi chỉ độ chúng sanh ở một cõi Phật thôi, cho nên hào quang tôi chiếu ra một cõi Phật thôi đó, quý vị hiểu chưa? Đó, cho nên là phải phát nguyện lớn, mà trong phẩm thứ 6 gọi là phát đại thệ nguyện. Thệ nguyện đó là phải to lớn, to lớn, đại là to lớn. Cho nên chúng ta học là để phát nguyện. Và trong khuyên phát Bồ Đề Tâm Văn, tức là bài văn mà khuyên phát Bồ Đề Tâm, phải đọc nguyên văn là khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn. Đại sư Tịnh Am là tổ sư thứ 11 Ngài Thật Hiền, Tịnh Am hay là Thật Hiền đó, Ngài nói là gì? Tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên. Tức là cái việc cấp bách nhất của tu hành đó là gì? Phải lập nguyện là đứng đầu. Mình không lập nguyện thì không làm được hết. Cho nên đằng sau Ngài nói là gì? Nguyện mà đã lập á, thì chúng sanh có thể khả độ. Tâm đã phát á, thì có thể Phật đạo có thể thành. Còn nếu mà không có thể được á, thì sao? Thì sao? Giống như là gì? Kinh Hoa Nghiêm nói vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Nếu mà mình không phát tâm Bồ Đề, không quên mất tên Bồ Đề, thì tu tất cả các pháp lành đều là nghiệp của ma. Nghiệp ma tức là nghiệp nó dẫn chúng ta vào sanh tử luân hồi. Cho nên là phải lập nguyện đứng đầu. Chừng ai mà đời này mà họ nói lập nguyện thì đâu xa vời vân vân. Quý vị thấy kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đó, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, thấy Ngài Địa Tạng Ngài phát nguyện tuyệt vời không? Hồi xưa Ngài là thánh nữ Bà La Môn hay là cô Quan Mục Nữ ha, nguyện là gì? Nguyện cho độ hết tất cả chúng sanh rồi mới thành Phật. Hay là nguyện của ông vua nước lân cận đó, trong hai nước hai bên, một ông thì phát nguyện sớm thành Phật để độ chúng sanh, một ông thì nói thôi tôi độ hết chúng sanh rồi mới thành Phật. Cho nên nguyện Ngài lớn như vậy, cho nên đại thiện nguyện như vậy. Rồi có người học kinh không hiểu, nói kiểu ồ Ngài dạy quá, dạy quá, phát nguyện vậy mãi mãi không bao giờ thành Phật được. Thì sao? Chúng sanh đâu bao giờ độ tận đâu. Chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề mà. Khi mà độ hết chúng sanh thì mới chứng Bồ Đề. Bây giờ có độ được tận chúng sanh đâu. Chúng sanh hoài cũng đủ hết đâu. Cứ nó chúng sanh này vừa hết, độ được vào Niết Bàn là chúng sanh khác là xuất hiện ra nữa, nó xuất hiện hoài, nó đâu có bao giờ hết được đâu. Cho nên là không bao giờ độ hết được chúng sanh. Vậy thì làm sao bao giờ thành Phật đâu? Nó vậy là ngài là tâm, đem tâm phàm phu xây lường cảnh thánh. Tâm mình nghĩ như vậy cho nên không phải như vậy đâu quý vị ơi. Thật sự không thành Phật đó có nghĩa là không thị hiện thành Phật, tức là ta không đứng ra làm Phật thôi. Chứ thực tế tu đến lúc nào đó thì tự nhiên đầy đủ viên tròn công đức, gọi là Nhân viên thì quả sẽ mãn, nhân viên quả mãn. Nhân mà đã tròn rồi thì quả tự nhiên nó cũng sẽ đầy mà thôi. Thì tự nhiên có thể chứng được địa vị Phật thôi. Nhưng mà tại vì nguyện độ sanh cho nên ta không thị hiện làm ra giáo chủ làm Phật nữa, mà ta chỉ làm Bồ Tát Địa Tạng thôi, ta đi độ chúng sanh thôi, ta thị hiện thân Phật, thân Bồ Tát, chứ ta không thị hiện ra đài, hiện ra thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thuyết pháp là danh hiệu là Địa Tạng Phật, không có, không có, không thể hiện danh hiệu đó. Cho nên là chỉ là gì, chỉ chẳng qua chỉ là không thị hiện, chứ không phải không thành Phật nha. Quý vị nghe phải hiểu nha. Mình tu tới đó là tự nhiên thành thành Phật thôi. Cho dù quý vị tu thế nào không biết, nhưng mà tu đến khi nhân tròn thì quả đầy, cho nên là sẽ thành Phật. Ở đây có người đọc câu gì, nguyện dĩ đạo hạnh, hạnh dĩ mãn nguyện. Nguyện là để dẫn đường hạnh, hạnh là nhằm để đầy, là tròn đầy cho mãn nguyện, tức là đầy. Như vậy nguyện mà không phát thì đúng là tu không được. Cho nên ai chưa phát nguyện ráng phát nguyện, ai chưa lập nguyện lớn phát nguyện lớn đi, để mai mốt cõi nước của mình to lớn chút, hào quang chiếu xa một chút. Ở đây nói đang đoạn này đang nói đó. Cho nên là mỗi người đến khi thành Phật á, thì mỗi người tự đạt được như vậy thôi. Các tự đắc chi là tự đạt được như vậy. Tự tại sở tác, bất vi dự kế. Chữ tự là sao? Tự là do. Tự tại sở tác là từ do ở những cái việc đã làm. Tự là từ đó, từ do, hay chúng ta nói do. Chữ tại là ở, sở tác là đã làm. Cái chữ sở là đã, tác là làm. Bởi ở những điều đã làm, bất vi dự kế. Bất là không, vi là phải, không phải. Dự là dự tính, là trước á. Kế là tính, như vậy không phải là tính trước. Có nghĩa là gì? Những cái điều mà đạt được đó là điều do là tu nhân mà được quả, là từ do cái những cái việc đã làm, bởi do những điều đã làm đó, chứ không phải là do mình tính toán mà được. Ở đây vẫn là nói trong đạo lý nhà Phật gọi là tu, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Quý vị bạn để ý đoạn này cũng là nói như vậy thôi. Có nghĩa là mình á, mình muốn được quả đầy thì mình phải tu. Những việc mình đã làm đó, nó tiêu cảm ra được như vậy. Chứ không phải là mình muốn là được, không có tính toán được, không suy nghĩ được. Nghĩ không được mà phải làm. Cho nên Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, trong quá khứ Ngài đã tu vô lượng vô biên kiếp, làm nhiều việc, vô số kiếp á, rất nhiều việc tốt. Cho nên cuối cùng Ngài thành tựu Tây Phương Cực Lạc Thù Thắng. Rồi nếu mà Ngài Địa Tạng bây giờ Ngài thị hiện thành Phật thì chắc Ngài duyên của Ngài thù thắng như vậy, chắc chắn là thành Phật sẽ thù thắng nữa. Tại vì sao? Bởi vì Ngài tu hạnh xa xưa như vậy, từ lâu lắm rồi, được bao nhiêu hạnh, kết duyên bao nhiêu chúng sanh nè. Trong quý vị thấy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đó, có đoạn nói về ông một gọi là chủ mạng quý vương á, quý vị không? Chủ mạng quý vương đó ở chuyên làm cai quản tuổi thọ của mọi người ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề thôi, mà trải qua nhiều đời rồi đó, mà tiếp tục tu qua 170 kiếp sau mới thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai đó. Và kiếp đó tên là cõi nước tên là Tịnh Trụ, kiếp đó tên là Ác Lạc, đúng không? Để chỉ tưởng là tới cái thời đó nó sẽ được như vậy, thành tựu như vậy. Đó là giờ do hạnh nguyện như vậy thì thành tựu như vậy. Còn quý vị mà tu mà chúng ta bây giờ thôi tu nhắm nhắm hạnh nguyện nhỏ, chắc mai mốt thôi làm phật phật nhỏ nhỏ ha, thì cũng được thôi, cũng thành Phật là được rồi. Thành Phật được là tốt rồi, đúng không? Ra khỏi sanh tử luân hồi, thậm chí có người con chỉ cầu ra khỏi sanh tử luân hồi thôi, phần Phật thành Phật thôi tới tính sau thì cũng được, miễn ra được khỏi sanh tử luân hồi về Tây Phương Lạc cũng được rồi. Rồi sau đó tự nhiên trí huệ mở thông, rồi bắt đầu mình tiếp tục, rồi thành Phật sau, lỡ thành Phật nhỏ chưa được thành Phật lớn, tức là chưa có độ hóa chúng sanh thì sau khi thành thật không tiếp tục gọi là đảo giá từ hàng. Đó, chúng ta nói là lái lại chiếc thuyền từ trở lại để kết duyên chúng sanh để sau này thành Phật lại. Tức là lúc đó mình không nhập vào thường tịch quang, không nhập vào Đại Bát Niết Bàn, mình vẫn thị hiện trở lại để độ sanh tiếp, kết duyên nữa để khi sau này thành Phật lại, thành tựu lớn giống như ngài Quán Âm Bồ Tát hay ngài Quan Âm Bồ Tát đó. Quý vị thấy ngài Quan Âm Bồ Tát là ngài đã thành Phật rồi, ngài là Chánh Pháp Vương Minh Như Lai mà. Ngài bây giờ ngài thị hiện trở lại, ôi ta làm Quán Thế Âm Bồ Tát để độ kết duyên để sau này thành Phật, thị hiện lại thành tựu lớn. Còn hồi xưa chắc chưa lớn, bây giờ lớn hơn. Thì bây giờ chúng ta coi bạn tâm dịch. Thiện Trang tạm dịch đoạn này: Quang minh chư Phật được chiếu xa hay gần, hay là chiếu được xa hay gần á. Chữ sở này á thì Thiện Trang dịch theo cấu trúc bị động cũng được, thì gọi là được. Quang minh của chư Phật được chiếu xa hay gần. Bổn kỳ tiền thế là vốn do đời trước cầu đạo, sở nguyện công đức lớn nhỏ khác nhau. Ở đây dịch tạm dịch như thế thôi. Nên đến khi thành Phật, mỗi vị tự nhiên. Chữ tự này là tự nhiên nè. Đạt được như thế bởi do đã làm, không phải do tính toán từ trước. Đó, ý là đoạn này tạm dịch như vậy. Thì Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải, chúng ta căn cứ cái chú giải của Hòa Thượng. Chú giải Hòa Thượng như sau: Quang minh chư Phật được chiếu xa hay gần. Thiền Trang đọc nhầm đó. Quang minh của chư Phật được chiếu xa gần là căn cứ vào nguyện đã phát, công đức đã tu của quý ngài ở nhân địa cầu đạo lớn nhỏ khác nhau. Đến khi thành Phật, mỗi vị tự nhiên đạt được quả báo bất đồng, đó đều là tự nhiên được thành tựu, không phải do an bài làm ra trước. Tức là đoạn này đó Hòa Thượng chú giải như vậy thì cũng là ý như trên. Cho nên ở đây chúng ta phải nhớ là tu nhân để chứng quả, muốn thành quả tự quả lớn thì phải tu nhân lớn để được quả lớn. Còn nếu mà mình tu nhân nhỏ thì sẽ được quả nhỏ. Và chúng ta ở đây cũng phải nói luôn, tu hành là thế nào? Kinh Kim Cang dạy bất thủ ư tướng, như như bất động. Tức là bất thủ tức là không có giữ, ư tướng tức là đối với tướng, như như bất động. Có nghĩa là mình tu mà không thấy mình tu, mình làm mà mình không thấy mình làm. Và nếu chúng ta tu mà chúng ta thấy còn tu, làm mà còn thấy làm, thì thực ra đó là không phải là công đức. Đó, cho nên là trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn. Chúng ta phải nhập vào vô nguyện pháp môn á, tức là làm mà không làm đó. Kinh Kim Cang nói là bất thủ ưu tướng như như bất động. Thì, như bất động thì đoạn vừa rồi giống như kinh Vô Lượng Thọ, cho nên kinh Vô Lượng Thọ với kinh Kim Cang cũng tương đồng. Thì chúng ta như như bất động, chúng ta cố gắng làm được phần nào làm, nhưng mà cố gắng đừng chấp tướng. Bất thủ ưu tướng là đừng có chấp tướng. Đấy. Thì chúng ta sẽ thành công ha. Thì tổng cương lĩnh tu hành cũng vậy, mặc dù làm mọi việc Phật sự nhưng mà trong tâm không có khởi tâm đồng niệm, tức là mình không có nghĩ ta làm như vậy được bao nhiêu công đức vân vân. Đừng như vua Lương Bộ Đế. Vua Lương Bộ Đế tạo rất nhiều chùa chiền, hơn 400 ngôi tự viện, ngôi chùa đó, độ mấy chục ngàn người đi xuất gia. Khi gặp Tổ sư Đạt Ma hỏi công đức của trẫm có lớn hay không, ngài Bồ Đề Bạt Ma nói ý tiễn mấy dụ, tức là không có một chút nào hết, không có chút nào hết. Hay là có thể nói là không có công đức, không có công đức nào hết. Vì chấp tướng cho nên không có công đức. Cho chúng ta đó, chúng ta cố gắng tu mà không chấp tướng vào tu, đó mới là công đức. Thì ở đây nếu được như vậy thì thành tựu, còn nếu không thì không thành tựu. Và Lục Tổ Huệ Năng nói là gì? Việc này phước đức không thể cứu. Tức là mình tu như vậy có phước, có phước nhưng mà phước không cứu được. Thiện Trang dẫn điển hình hai người mà tu phước không thể cứu được. Một là vua Lương Bồ Đế. Quý vị thấy vua Lương Bồ Đế cuối cùng bị gì? Mặc dù hộ pháp như vậy mà tu, do ông tu chấp tướng, ông còn có cái sự tu chấp tướng như vậy, cho nên cuối cùng cuối đời ông vẫn gặp nạn. Gọi là một ngày đó gọi là bị vây, quân nó vây quân á, gọi là hầu kiển á. Quý vị biết câu chuyện đó thì như Thiện Trang có kể rồi không? Câu chuyện đó là trong quá khứ có một kiếp nọ, là khi đó ông vua Lương Bồ Đế đó, lúc đó trong kiếp quá khứ là một người tỳ phu đi đốn củi trong rừng. Thì mỗi ngày đi thì đem theo một cái gói cơm, chúng ta gọi là gói giống như cơm gói đó, gói xôi đó, nhét lên cái cây đó là đốn củi, tới trưa thì tới ăn. Thì bữa đó đi quay đi tới chỗ trưa không thấy gói cơm mình hết, không biết ai lấy ăn mất tiêu, cho nên là không thấy. Bữa hôm sau cũng vậy nữa, tức quá phải canh để coi, để coi có ai lấy gói cơm của mình. Thì ông vừa để gói cơm đó rồi ông đi núp vào một cái cây khác để coi thử coi ai lấy gói cơm. Thì ông thấy nhanh chóng ở trên cây có một con khỉ nhảy xuống lấy liền rồi bỏ chạy. Ông rượt theo con khỉ đó, con khỉ sợ quá chạy, chạy một hồi trốn vô hang, cho nên là ông lấp luôn cái hang đó, ông không vô được hang mà, lấp luôn cái hang đó. Con khỉ vì bị lấp hang nên chết đói. Đó là trong kiếp quá khứ. Và cũng trong kiếp quá khứ, ông có một lần ông đi ở bên ngoài bìa rừng, thấy một tượng Phật bị nắng mưa không có gì che hết á, không có cái mái che á, nắng quá. Cho nên ông thấy tội nghiệp quá, ông thấy Phật mà sao để nắng như vậy. Ông lấy cái mũ của ông đội lên, lấy cái nón của ông đội lên đầu Phật để cho Phật không bị nắng. Nhờ nhân quả là cái việc mà đội mũ cho tượng Phật đó mà ông đã đời sau, tức là vào những đời sau thì ông sanh được làm vua của nước Lương, gọi là vua Lương Võ Đế. Cái thời đó là Trung Quốc chia ra nhiều nước quốc gia nhỏ đó, nên gọi là vua Lương Võ Đế. Ông cũng tin Phật pháp, hộ trì Phật pháp, nhưng cuối cùng bị một người phản đánh, gọi là hầu kiển. Hầu kiển kéo quân đánh vây hết giam ông lại, tại vì ông không còn chỗ nào để trốn, thì ông chỉ còn bị vây quanh. Cuối cùng là hết lương thực, chết đói. Thì hầu kiển đó chính là con khỉ hồi xưa, không có ai khác. Cho nên ngày xưa làm con khỉ chết đói thì bây giờ nó cũng vây lại, nó cũng làm cho ông ta chết đói. Không giết mà chỉ chết đói thôi. Thì quý vị thấy đó là nhân quả. Những cái chuyện nhân quả đó rất nhiều. Và có một cái chuyện nữa mà chúng ta thấy là phước không thể cứu. Tức là vì ông tu phước chứ không phải tu công đức. Đó là vua A Dục, chúng ta hay nói là A Dục Vương. Thời Đức Phật á, thì A Dục Vương là một trong hai đứa trẻ mà đang chơi bên đường á, thấy Phật đi ngang qua thì cúng cho Phật một cái lâu đài bằng cát hay vậy, cái gì, hay là có cái chỗ nói là cơm bằng cát gì đó. Đang chơi, hai đứa trẻ đang chơi mà cúng cho Phật như vậy. Rồi Phật thọ ký rằng khoảng 300 năm sau khi ta nhập Niết Bàn, đứa bé này nó sẽ làm vua, một cái vị vua giống như gần như Chuyển Luân Thánh Vương, có quyền lực rất mạnh mẽ, thống lĩnh được rất nhiều quốc gia, và nó sẽ hộ trì Phật pháp cho ta. Thì sau này chính là vua A Dục Vương, hay là vua A Dục Asoka đó. Vua Asoka lúc đó có thân hình tương đối xấu xí, bởi vì do là cúng cát chứ không phải cúng đồ thật. Và cũng tạo rất nhiều nghiệp ác, nào là giết gia đình, giết hết người anh em, chỉ để là đúng một người em thôi, đúng một người em thôi, còn lại giết hết để cướp ngôi. Và ông cuối cùng được một cái vị sa di, nhờ giam vị sa di đó, tức là ông tạo ra một cái địa ngục trần gian. Là ai ông, bên ngoài á, thì làm đẹp lắm, cảnh đẹp mơ hồ, rất là đẹp, đẹp một cách gọi là thơ mộng á. thì dùng từ là thơ mộng, cho nên ai cũng thích vô, vô đó thì trong đó là địa ngục trần gian, đủ hành hình hết. Thì có một ngày nọ có một vị sa di khi đi vô tình lạc vô trong cái khu đó thì bị bắt lại, và sẽ cho tự xử tử, thì cứ thử tử thì cho 7 ngày để coi những người khác bị tử đó rồi mới tới lượt mình. Thì thấy cái người cái đến ngày cái tên từng ngày thì thấy cái người khác bị xử tử, mà hôm đó thấy cái người nữ kia sau khi bị đưa sự xử tử địa ngục trần gian mà bị ép ra người ra văng ra từng mảnh ghê quá. Lúc đó chứng được cái quả gọi là quán thân vô thường á, chứng được quả, đắc được quả quả a la hán này, phải được có thần thông, cho nên là bay lên thoát ra khỏi. Thì lúc đó vua mới thấy lạ, quân lính thấy lạ ông này, tới lúc mà thoát ra được tại sao thoát có thần thông như vậy, mới tới hỏi thì ông ta đã nói ta đã đắc được quả rồi, cho nên là có thể mới được như vậy. Nhờ thấy được cái cảnh là cái người nữ sắc dục đó mà hồi trước người ta đẹp lắm, mà tới lúc đó thấy nó thân thể nó tan nát ra ghê quá, cho nên chứng được quả quán được thân vô thường đó. Quán thân bất tịnh đó. Chúng ta thấy quán được cho nên là chứng được. Và từ đó ông dạy lại cho vị sa di đó, dạy lại Phật pháp cho vua A Dục, và vua A Dục từ đó hộ trì chánh pháp. Và cuối cùng vua A Dục, quý vị biết vua A Dục cũng không thành tựu, vì sao? Vẫn là tu một cách tu như vậy nhưng mà vẫn còn bị chấp tướng, hộ trì Phật pháp, xây dựng biết bao nhiêu chùa chiền rồi vân vân, tạo nhiều pháp tượng, nhưng mà tại vì nghiệp nặng, giết bao nhiêu người mà, giết nhiều người quá mà, cho nên đến lúc cuối cùng lúc lâm chung thì khiến cho cái người hầu đang quạt ngàn quạt này nè ngủ gục, chắc là nghiệp chướng hoặc là ăn ra tới chủ, nó khiến cho người hầu ngủ gục, rớt cái quạt lên mặt ổng, cho nên ổng nổi sân. Vua mà tự nhiên bây giờ thằng hầu thôi mà nó có quạt, mà nó để cái quạt rớt lên đầu cho mặt ta, nổi sân, ý niệm sân đó đọa vào tam ác đạo, cho nên không thành tựu. Quý vị thấy không, tu hành đó cả đời không biết tu thế nào nha quý vị, nổi lên một niệm sân thôi, gọi là nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, trăm ngàn một cái ý niệm thân khởi lên thì trăm ngàn cái cửa nghiệp chướng nó mở ra, nó dẫn chúng ta đi vào luân hồi sinh tử. Cho nên Thiền Trang hay nói là chúng ta phải buông, tập sao không thù ghét ai, không giận ai, không liếng ái ai, không thương không ghét, chứ ghét không ghét rồi mà thương cũng không được, thương cũng không được đâu, không tốt. Tất cả phải là xả, mình sống thế gian vẫn sống, vẫn đóng vai một người con, một người mẹ, một người chồng, một người anh, một người em vân vân, nhưng mình coi như không có chuyện gì thì đến lúc lâm chung oan gia trái chủ họ không có tìm được cái kẽ hở của mình thì mới may ra, lúc đó mình mới không có bị cản trở thì mình mới vãng sanh được. Nhớ nha quý vị, buông xả tình chấp, buông xả những thứ thế gian, nếu không khó thành tựu. Chân chúng ta thì tu hành một hồi cũng vướng vào những cái vòng này, thì chúng ta thấy nhiều người đắc đạo, người không vãng sanh á đều do những điều này rất nhiều. Mình lưu liếng tài sản, lưu láng liếng cái gì cũng được, cho nên là không thành tựu. Và tu, ráng tu công đức, đừng tu phước đức. Công đức là tâm phải thanh tịnh, làm rồi mà không làm, gọi là ba la mật đó. Thì chúng ta trở lại vừa rồi, đoạn vừa rồi thì Hòa Thượng đã chú giải ha. Như vậy chúng ta đã phải biết được là như vậy. Bây giờ tiếp theo đoạn thứ tư, chúng ta sang đoạn thứ tư. A-di-đà Phật, quang minh thiện hảo, thắng ư nhật nguyệt chi minh, thiên ức vạn bội, quang trung cực tôn, Phật trung chi vương. A-di-đà Phật, quang minh thiện hảo, tức là quang minh của A-di-đà Phật á, thì thiện là tốt, hảo cũng là tốt, chúng ta nói là tốt lành. Ở đây hình như Hòa Thượng có chú giải, Hòa Thượng chú giải tỉ mỉ hơn. Chữ thì ở trong cái phần sau á thì Hòa Thượng nói là diệu thiện mỹ hảo. Chữ diệu thiện mỹ hảo có nghĩa là tuyệt diệu tốt đẹp. Nếu mà dịch ra là tuyệt diệu tốt đẹp. Quang minh của Phật A Di Đà là tuyệt diệu mà tốt đẹp. Tại sao tuyệt diệu? Tại sao tốt đẹp? Vì chúng ta biết rằng khi mà quang minh ấy chiếu tới ai thì người ấy thân tâm nhu nhuyễn, đúng không? Rồi được cái sự an lạc. Rồi đằng sau còn có nói là nếu mà trong tam đồ cực khổ, những cái nỗi khổ ở trong tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà nếu gặp được quang minh ấy, nếu mà chạm được quang minh ấy thì sao? Thiền phiền não nó giảm bớt, liền được dừng khổ chứ, liền được dừng khổ, rồi mạng chung, tức là khi mạng hết thì được liền được giải thoát. Cho nên là rất là thiền hảo là vậy, quang minh A Di Đà Phật là thiền hảo là vậy. Là chúng ta có thể dịch là tốt lành, hay là rất là tốt lành, hay là rất là tuyệt diệu, mỹ hảo đó. Thắng ưu nhật nguyệt chi minh, thắng là vượt hơn, ưu là đối với, vượt hơn. Nhật nguyệt chi minh thì chúng ta có cấu trúc chữ chi thì nó là dịch đảo lại, minh là cái ánh sáng, ánh sáng của nhật tức là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Đó là ánh sáng của quang minh đó, tức là hào quang của Đức Phật A Di Đà đó, thì vượt hơn ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Thiên ức vạn bội, thiên là 1000, ức là 100 triệu, nếu chúng ta dùng đơn vị bây giờ, còn đơn vị hồi xưa là cũng chỉ có 10.000 thôi. Vạn là 10.000, mà ba cái số này đi kèm với nhau thì quý vị cái tính thì có bao nhiêu cái số không mà vô đây. Ở đây chúng ta dùng con số lớn đi, thiên là 3 con số 0, 1.000 có 3 số 0, ức là 100 triệu và 8 số 0, thêm chữ vạn là 10.000, tức là có 4 số 0, 4 số 0 với 8 số 0, 12 số 0, thêm 3 con số 0 nữa là 15 con số 0. Tức là thêm chữ bội nữa, bội là chữ bội này là lần thôi, chữ bội là lần. Có nghĩa là ánh sáng của Phật A Di Đà, quang minh của Phật A Di Đà thì vượt hơn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ngàn ức vạn lần. Ngàn ức vạn lần chính là 10 mũ 15 lần. Chúng ta nói như vậy. Thật ra cái số này không phải nói số mà nói vô số. Nói chung nó vượt hơn ánh sáng mặt trời, mặt trăng nhiều lắm. Ánh sáng của Phật A Di Đà vượt hơn ánh sáng mặt trời, mặt trăng nhiều lắm. Quang trung cực tôn, quang là ánh sáng, trung cực tôn thì cái chữ cấu trúc về chữ trung thì chúng ta phải dịch ngược lại. Cực tôn, chữ tôn này là tôn quý, cực là vô cực, là chúng ta hay nói là chữ vô cùng á. Tôn quý đến mức độ mà không còn gì tôn quý nữa, gọi là cực tôn. Tôn quý nhất, hay chúng ta nói tôn quý nhất trong, chỉ trung là trong các loại ánh sáng. Ánh sáng là của quang minh của Phật A Di Đà là tôn quý nhất trong các loại ánh sáng. Rồi Phật Trung Chi Vương thì cũng cấu trúc này cũng tương tự, thì chúng ta dịch từ sau. Vương là vua, vua của trong các chư Phật, tức là nếu Phật tất cả chư Phật thì Phật A Di Đà gọi là vua của chư Phật. Đấy, chúng ta có thể nói là Phật Trung Chi Vương là vua trong chư Phật, hay là vua của chư Phật. Vua trong chư Phật thì chúng ta dịch là vua của chư Phật cũng được. Thì quý vị thấy trong bản dịch mà hiện tại lưu thông á, thì thiếu cái chữ này nè. Quang minh A Di Đà Phật tối tôn đệ nhất thắng hơn ánh sáng mặt trời mặt trăng trăm vạn thiên vạn ức lần. Rồi cái quang minh trung cực tôn, cái thiếu cái câu Phật Trung Chi Vương mất tiêu. Không có, không có câu vua của trong chư Phật, không có. Quý vị coi đọc bản á, bản kinh mà hiện tại lưu thông rộng rãi đó, thiếu nhiều lắm. Nên nhiều người tại sao nói, tại sao Thiền Trang này công tu dùng bản âm Hán? Tại vì Thiền Trang nó là bản âm Hán này chuẩn nhất, và thứ hai nữa là bây giờ chưa có dịch ra bản dịch nghĩa, Ví dụ như ngày hôm nay có một số đồng tu nghe nói là thiền trang cộng tu trên Zoom, một số người vô thấy tụng kinh Âm Hán theo không kịp, thôi bỏ ra, không có theo nổi. Thì đây thật ra chúng ta nghe giảng thì nghe được, đúng không quý vị? Nghe giảng thì nghe được, thì mình cứ thật ra cứ nghe tới nghe lui thì mình tụng Âm Hán mình cũng hiểu được. Đó, thật ra người đời nay thì đa số chúng ta không có cái lòng kiên nhẫn, cho nên là thích đọc những cái nào hiểu thôi. Nghe giảng cũng vậy, nghe mà ai mà giảng thấy chút xíu mà thấy hiểu, ai thấy hợp mình thì nghe tiếp, chứ còn không nghe nổi. Pháp Hòa Thượng mặc dù giới thiệu Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng rất hay nhưng mà cũng không chịu nghe, phải đi kiếm người thầy nào đó, người này người kia nghe mới được. Còn Hòa Thượng Tịnh Không giảng cao quá, con nghe không hiểu, thôi con không nghe. Không có lòng kiên nhẫn. Nên nói chung thời nay, người thời nay cái sự kiên nhẫn yếu hơn thời xưa. Thiền Trang nhớ là cách đây mấy, cũng lâu rồi, có một người họ, cái cô đó nhà đầu trên Đà Lạt á, Thiền Trang không nhớ, tới nhà Thiền Trang, hồi đó Thiền Trang còn tại gia. Cô đó có nói, con mới đầu con nghe Hòa Thượng con không hiểu gì hết, con nghe một năm con mới hiểu. Quý vị nghe không hiểu, ráng nghe một năm mới hiểu. Còn bây giờ quý vị có duyên thù thắng hơn, có những người phúc giảng lại, có người giảng lại dễ hiểu hơn, mà quý vị còn không nghe nữa thì thật sự quá là đáng tiếc. Thiền Trang nói là quá là đáng tiếc, không chịu nghe. Cái suốt ngày thích nghe những điều giảng ta bà thế giới thì thích nghe, giảng trong Phật Pháp, giảng kinh Vô Lượng Thọ không chịu nghe, thì nói thật rất là đáng tiếc. Thật sự rất là đáng tiếc, tại vì mình không chịu thâm nhập kinh tạng. Còn nghe thấy cao quá, thật ra nghe cứ nghe đi nghe lại bộ kinh Vô Lượng Thọ này, thật ra Âm Hán đó quý vị không khó. Nếu quý vị chịu khó nghe một bài giảng có Thiền Trang, nghe đi nghe lại chừng chục lần đi, quý vị thuộc luôn cái câu đó là nghĩa gì luôn, chứ đừng nói. Cho nên bữa sau quý vị tụng thấy hiểu liền, cái gì đâu. Còn quý vị nghe qua phớt qua một lần thì thôi, chứ giống như là nước nó chảy trên lá khoai, nó thấy êm mát mát chút cái lá khoai, xong rồi nắng lên nó tan biến mất tiêu, đâu còn nữa đâu. Cho nên cái ấn tượng của mình yếu quá. Cách nghe này là cách của nghe của cô Lưu Tố Vân. Cô Lưu Tố Vân hồi xưa cũng đâu biết Phật Pháp đâu quý vị. Quý vị nghe cô Lưu Tố Vân kể không? Đĩa đầu tiên của kinh Vô Lượng Thọ lần thứ giảng năm 2018 đó, của nó đó, mới đầu nghe đâu có hiểu đâu, nghe không hiểu, nhưng mà nghe cứ nghe vậy, nghe được bao nhiêu nghe không biết. Có một câu mà cô ta rất là trông chờ đáp án, đó là câu gì? Tại sao đời khổ như thế, tại sao đời mình khổ như thế? Để nghe để chờ coi Hòa Thượng Tịnh Không trả lời thế nào, mà cũng không biết đó là Hòa Thượng Tịnh Không, cũng không biết đó là Lão Pháp Sư, không biết ông lão nào ông sẽ nói như thế nào. Ông nói hoài và buồn quá, đau bệnh quá, không ngủ được, cho nên mở coi thôi. Cứ mở coi dần dần nghe ra một câu, Hòa Thượng nói câu gì? Do mê cho nên khổ, mê khổ. Và từ từ đó nghe càng ngày càng thấm. Một ngày nghe 10 lần. Tại vì sao? Một đĩa đó nghe 10 lần được, tại vì có hiểu gì đâu, có vốn Phật Pháp gì đâu. Trước giờ chưa có Phật Pháp mà không hiểu danh từ thuật ngữ, nghe làm sao hiểu? Nghe qua một lần làm sao hiểu được? Cho nên nghe đi nghe lại, nghe 10 lần thì mới hiểu hết được chứ. Cho nên chúng ta đó, thật sự chúng ta tâm chúng ta không có bằng tâm cô Lưu Tố Vân. Nghe không nổi, chúng ta nghe qua một lần hết muốn nghe nữa. Còn nếu quý vị học, quý vị chịu khó, cho nên bây giờ có cái nhóm một số người đề xướng là học gì, học kinh văn, kinh Vô Lượng Thọ đó, học từng câu gì đó, rồi học theo cái bài giảng của Thiền Trang đó, chia sẻ từng câu đó. Nếu quý vị học đó thì thời gian phía sau quý vị vô tự nhiên thích bản tụng kinh Âm Hán là quý vị thích bản Âm Hán thôi. Còn nếu như mà quý vị vẫn học một cách mơ màng á, nghe qua một lần giảng của Thiền Trang thôi, thì bữa sau á quý vị sẽ không thấy, đọc các bản Âm Hán vẫn thấy không hiểu, thì quý vị mơ mơ màng màng. Nói thật quý vị, không phải là mình dở mà do thiếu sự kiên trì. Còn những người lớn tuổi quá là nghe cũng không hiểu luôn thì chịu thôi, chịu thua. Còn những người nào mà còn trẻ còn có thể nghe được, quý vị cố gắng nghe, cố gắng học qua học lại tỉ mỉ từng dòng từng dòng. Bây giờ có quý vị đồng tu chép lại đó quý vị, ghi chép lại gửi cho Thiền Trang giảo lại, tại vì họ chép có khi không đúng, chép có khi lời Thiền Trang nói từ từ này mà họ nghe thành từ khác, hoặc là do thu âm đồ nó thiếu thì sao, hoặc là nghe không hiểu, hoặc là nghe bị cắt khoảng không đúng, cái lời Thiện Trang nó liền đoạn này đó, rồi có khi Thiện Trang nói một câu nó nhầm, Thiện Trang nói lại thì bây giờ chép bỏ bớt một câu nó nhầm đi đó, thì cho nó gọn vớt đi đó. Thì những bài đó quý vị có thể coi đó, thì học từng đoạn từng câu theo kinh văn đó, từng chữ học như vậy, qua đảm bảo rằng một thời gian quý vị nhớ kinh Vô Lượng Thọ bản Âm Hán, quý vị thấy hấp dẫn vô cùng đó. Và có người thỉnh đường trước thấy bình luận là thỉnh kinh Vô Lượng Thọ còn không, Thiện Trang còn nhiều lắm, cũng còn nhiều, hình như còn mấy thùng nữa đó, thì còn mười mấy thùng á, tất cả bốn loại hình như có đến cũng phải cầm hàm mấy thùng, hàm mấy thùng nữa. Cho nên quý vị thỉnh thì hãy cho số điện thoại, cho rồi nội dung địa chỉ đàng hoàng, chứ còn quý vị bình luận như vậy Thiện Trang cũng không biết trả lời ở đâu. Quý vị có thể gửi vào email thichthientrang99@gmail.com. À, phải đủ đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ ha, thì mới gửi, hoặc là bình luận trên nhắn tin trên Facebook vân vân thì Thiện Trang sẽ gửi cho. À, để quý vị muốn thỉnh bốn loại nào cũng được trong kinh Vô Lượng Thọ. Hiện tại chưa có dịch nghĩa. Tại sao chưa có dịch nghĩa? Vì Thiện Trang giảng chưa xong, lỡ dịch xài nữa. Nên là phải để giảng xong đó. Giảng xong rồi bắt đầu mình sẽ chuẩn lại. Và cái bản sắp tới có bản mà chú giải của Hòa Thượng đó, in bản đó trước, rồi bản dịch nghĩa xin sau. Bản dịch nghĩa sẽ làm cho ngọt. Thì có những người nào không thể tụng bản Âm Hán, tụng bản dịch nghĩa sao cũng được, đầy đủ hơn. Còn bản hiện giờ thiếu nhiều quá, ví dụ như câu Phật Trung Chư Vương không có, là vua trong chư Phật không có, hoặc là phẩm thứ hai có câu là an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Là quý vị tìm cái câu đó là an trụ trong tất cả pháp công đức, quý vị tìm không thấy. À, rồi nhiều đoạn lắm, bỏ mất tiêu. À, thích cái chỗ nào bỏ chỗ đó để cho nó hay. Rồi ví dụ như phẩm thứ ba thì cúng dường nhất thiên hạ A La Hán Bích Chi Phật, rồi mới tới bố thí lễ kiếp chư thiên nhân dân. À, tức là đầu trên là trên là cúng dường, sau dưới mới bố thí, mà bây giờ gộp vô là bố thí cúng dường gộp chung vô thì nó lẫn lộn cái ý nghĩa của kinh đi. Cho nên là không có chuẩn, vì không có chuẩn cho nên Thiện Trang không thể sử dụng bản đó để tụng. Nên quý vị thông cảm, quý vị quen rồi thì quý vị cứ tụng. Nhưng mà thật sự bản đó rất thiếu rất nhiều. Có nhiều cái bị đảo, có nhiều cái bị thiếu, có nhiều cái ấy, tại cho nên cái bản nó mới ngọt. Thì bỏ nhiều thì nó ngọt thôi. Quý vị thấy cái chỗ nào mà khó trúc trắc á, bỏ thì nó sẽ ngọt hơn cái bản bình thường. Còn chúng ta mà nếu mà sát dịch sát á, thì có thể nó không có ngọt bằng. Đấy, thì cố gắng làm sao làm ra bản ngọt hơn và chuẩn xác hơn. Có nhiều cái chưa có chuẩn thì mình có cố gắng thôi, còn ai có duyên bản nào thì tụng bản đó. Bản nào cũng giúp bản sanh được, không sao hết nha. Tu để mà lấy trọng tâm để bản sanh thì được. Còn nếu mà để mà giải nghĩa chính xác thì chúng ta nên theo cái bản chuẩn, không phải phê bình nhưng mà nói như vậy. Thì ở đây Hòa Thượng chú giải: Thiện Trang tạm dịch được chứ ha, tạm dịch để chiếu cái toàn tâm dịch. A Di Đà Phật có quang minh tốt lành, thiện hảo, Thiện Trang tạm dịch là tốt lành, vượt hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng ngàn ức vạn lần, là quang minh tôn quý nhất, là vua trong chư Phật, là vua trong chư Phật nha. Phật A Di Đà gọi là vua trong chư Phật. Vua đây không phải là vua thiệt đâu, quý vị đừng nghĩ đó là vua thiệt. Vua đây có nghĩa là đại nguyện, đại hạnh của Ngài và sự thành tựu của Ngài, đặc biệt duyên của Ngài để độ sanh, phương pháp độ sanh của Ngài, tức là phương pháp độ chúng sanh của Ngài rất tuyệt vời, rất thù thắng, vượt hơn tất cả chư Phật. Ánh sáng của Ngài cũng tuyệt vời, cũng là một phương tiện để độ sanh. Ngay cả ánh sáng thôi cũng là phương tiện độ sanh, cho nên gọi là quang trung cực tôn, tức là ánh sáng này gọi là ánh sáng quý nhất trong tất cả các loại ánh sáng. À, quý nhất, tối quý mà đến mức độ nhất là tối tôn, gọi là cực tôn, không có gì quý hơn được nữa, gọi là cực tôn. Tôn là tôn quý. À, cực là đến mức cao nhất rồi, không có gì hơn được nữa. À, cho nên là quang trung cực tôn, tức là tôn quý nhất trong các loại ánh sáng. Phật Trung Chi Vương tức là vua trong chư Phật. vua trong chư Phật, bởi vì ngài có đại nguyện như vậy chứ không phải trong chư Phật bầu ra ông vua làm gì. Phật Phật đạo đồng, Phật Phật bình đẳng, Phật xưa giống như Phật nay, gọi là Như Lai, cho nên mới gọi là Như Lai đó. Phật xưa giống như Phật nay, cho nên không có gì khác đó. Quý vị hiểu điều gì đó thì bây giờ chúng ta đọc chú giải của Hòa Thượng. Quang minh của A Di Đà Phật diệu thiện mỹ hảo. Thiện Trang tạm dịch chữ diệu thiện mỹ hảo là tuyệt diệu, tốt đẹp, vượt hơn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, thế gian ngàn ức vạn lần. Cho nên Thích Ca Thế Tôn tán thán quang minh của A Di Đà Phật, cực kỳ tôn quý trong tất cả quang minh của chư Phật, là vua trong chư Phật. Sự khen ngợi của Thích Ca Mâu Ni Phật chính là đại biểu sự tán thán của tất cả chư Phật đối với A Di Đà Phật. Vì nghe cho rõ ha, thì trong nói lại đoạn này á, tức là ánh sáng của ngài Phật A Di Đà thì rất là tuyệt diệu, tốt đẹp, vượt hơn ánh sáng mà của mặt trời, mặt trăng ở thế gian á, ngàn vạn ức lần. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán, tức là khen ngợi ánh sáng của quang minh hào quang của Đức Phật A Di Đà là cực kỳ tôn quý trong tất cả các quang của chư Phật. Đó. Trong các tất cả ánh sáng đó, chữ quang đó, tức là tất cả cái hào quang của chư Phật luôn, là vua trong chư Phật luôn. Rồi sự khen ngợi của Thích Ca Mâu Ni Phật á, đó không phải mỗi Thích Ca Mâu Ni Phật đâu, mà chỉ là đứng ra đại diện cho chư Phật khen ngài Phật A Di Đà. Cho nên quý vị nghe đoạn này, quý vị thấy có mừng rỡ không? Mình là đệ tử của Phật, vua của trong chư Phật. Mình là đệ tử của vị thầy, mà thầy mình mà vua trong chư Phật luôn. Đó, vị thầy mình có quang minh là vượt hơn tối tôn nhất luôn trong các chư Phật. Vậy là mình được làm học trò của một vị thầy như vậy, quá tuyệt vời đúng không? Ai cũng nói là gọi là người thế gian, người ta nói là thấy người sang là bắt quàng làm họ đó. Chúng ta thấy Phật A Di Đà tuyệt vời như vậy mà giờ mình vô đúng chỗ đây. Phật là Phật đệ nhất, cho nên đệ tử của mình đệ tử của Phật bậc nhất, quá tuyệt vời rồi, cái gì nữa. Cho nên sau này về Tây Phương Cực Lạc, quý vị về Tây Phương Cực Lạc rồi, chúng ta đi đến đâu cũng được sự đón tiếp rất nồng hậu, rất tuyệt vời. Bởi vì sao? Ta là đệ tử của Phật đệ nhất mà, thầy mình đệ nhất mà, thì đệ tử mà đệ tử bậc nhất. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói, trong phẩm Phi Thị Tiểu Thừa phẩm 43 nữa không, đó gọi là gì, đệ tử bậc nhất của Như Lai luôn đó. Không phải đệ tử bậc nhất của Đức Phật A Di Đà đâu, mà đệ tử bậc nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni luôn, và cũng là đệ tử bậc nhất của mười phương ba đời chư Phật. Vì sao? Nó nghe lời, nó tu con đường tắt, nó về Tây Phương Cực Lạc, nó thành tựu nhanh. Còn tu con đường khác thì vượt qua bao nhiêu ba đại A Tăng kỳ kiếp, lâu lắm tu biết bao giờ mới thành Phật. Bây giờ đệ tử này chịu nghe lời, chịu niệm Phật, chịu cố gắng hồi hướng phát nguyện vãng sanh, cho nên một đời này về Tây Phương Lạc đi tắt được, gọi là vượt ba đại A Tăng kỳ trong một niệm. Chống lên được tứ độ nhanh chóng, gọi là viên đăng tứ độ, hay là trực siêu trực nhập, nhanh chóng đi thẳng tắp vào, nhập vào những cái cảnh giới đó. Nên là tuyệt vời đó. Cho nên Phật là thầy bậc nhất, thì chúng ta cũng là đệ tử bậc nhất. Ở đây lộ ra được điều đó. Phật Trung Chi Vương ha, là vua trong chư Phật. Vua đây là vua của đều sanh, chứ không phải vua thiệt nữa nha. Vua độ sanh, vua là có ngài có phương tiện độ sanh tuyệt vời quá, có phương pháp độ sanh tuyệt vời quá. Phương pháp đó là gì? Là niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để một đời lên ngồi bất thoái thành A Di vị trí Bồ Tát, một đời bổ xứ là Phật luôn. Trong nguyện thứ 20 á quý vị thấy, nguyện 20 là gì? Lâm chung tiếp dẫn nguyện á, có cái đoạn sau là điều làm A Di vị trí Bồ Tát đó. Đó, cho nên là nguyện 20 á thật ra còn có ý nữa, điều làm A Di vị trí Bồ Tát nữa, tức là về bậc bất thoái chuyển, ba điều bất thoái. Cho nên là quá tuyệt vời, chúng ta đã gặp được pháp môn này quá quý rồi. Cho nên ráng tu, không tu á thì khổ ráng chịu, nghiệp chướng nó đổ ra rồi ngày nào đó thì tránh không được đâu. Gọi là định nghiệp thì khó tránh. Quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc dù thành Phật, ngài cũng thể hiện có những nạn. Ví dụ có một cái nạn mà ngài thể hiện mà thiền căn ấn tượng nhất, đó là nạn này bị cây gỗ, khúc gỗ nó đâm vào chân á. Lúc ngài đi, ngài đi thấy có cây gỗ nó bay theo ngài, thì ngài mới thể hiện để cho mọi người thấy ngài đi đến chỗ khác thì cây gỗ nó cứ, cái khúc gỗ nó cứ bay theo, bay theo. Ngài bắt đầu đi lên cõi trời, ngài lên, lên hư không trước nhá, ngài lên hư không, ngài thể hiện biến ra hòn đá xanh, biến ra cái này, biến ra cái kia, thì họ, cái khúc gỗ nó cứ đâm qua được, đâm xuyên qua được luôn. Cái khúc gỗ mà đâm xuyên qua hòn đá xanh, cái khúc gỗ mà đi xuyên qua được tất cả mọi thứ, nó cứ theo ngài. Cho nên ngài tiếp tục thể hiện lên cõi trời đau xúc, lên trời tha hóa tự tại, rồi lên đâu, lên tới đâu thì khúc gỗ nó cũng bay theo tới đó. Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý vị, chứ không phải hay không đâu. À, bay cuối cùng rồi, cuối cùng ngài trở lại nhân gian, ngài nói mọi người hỏi, đệ tử hỏi tại sao như vậy. À, Phật nói là vì cái nghiệp duyên nó vậy, bây giờ thôi các ngươi, các ông hãy tránh mặt đi, để cái khúc gỗ này đâm vào chân ta, chứ không các ông thấy cái cảnh đó các ông sẽ chết giấc, ngất xỉu quá. Rồi sau đó để đâm xong chảy máu rồi Phật mới nói lại nguyên nhân là do đời quá khứ. Khi mà có trên một cái nhóm đi tìm châu báu, thì ở trên một cái đảo đó tìm được rất nhiều châu báu, rồi trên đó có rất nhiều châu báu, rồi có thể nữ, tức là những người nữ đẹp nữa trên hòn đảo đó đang hưởng thụ sung sướng. Thì trên trời có một vị tiên xuất hiện, một vị tiên nữ nói các ông hãy mau sớm rời khỏi cái hòn đảo này đi, mặc dù hòn đảo này đang tốt đẹp như vậy nhưng mà 7 ngày sau nó sẽ bị nước ngấm chìm, nhấn chìm á hòn đảo, cho nên là hãy đi đi. À, thì một vị tiên nữ mách bảo như vậy. Lát sau thì có một ba vương cũng biến ra một tiên nữ nói ngược lại, thì không có đâu, cái vị tiên nữ kia nói giả dối hù dọa các ngươi đó, chứ không phải thiệt như vậy đâu. Thì khi đó cái nhóm mà những người đi tìm kho báu đó họ chia ra mà hai bên, một bên thì nghĩ là tin cái lời của nó là sẽ 7 ngày sau sẽ có bị nước chìm hòn đảo, một bên thì nói là không tin, cho nên là lập ra hai nhóm. Vậy là cái nhóm mà tin đó, họ rời khỏi đảo bằng cách họ đóng thuyền, họ lo rời khỏi đảo. Còn cái nhóm kia thì do không có chuẩn bị thuyền, cho nên đến lúc ngày thứ bảy đó, đến lúc đó mà bị nước ngập đó, thì họ không lấy thuyền được, cho nên họ lên được cướp lại, đánh cướp cái thuyền kia, à, đánh lấy cái cây gỗ, khúc gỗ trên thuyền đâm vào người của vị kia, à, chết. Thì Phật Thích Ca Mâu Ni nói cũng vì nhân duyên đó, ta thở xưa chính là người mà cầm cái khúc gỗ đâm người ta chết đó, đâm người ta chết đó, cho nên bây giờ ta bị khúc gỗ này nó theo đến giờ, và cuối cùng ta phải trả nghiệp để chân ra cho nó đâm chảy máu. Quý vị thấy không, đó là định nghiệp khó có thể tránh được đó. Định nghiệp là gì? Là cái nghiệp mà mình do cố tình mình làm, mình có tác ý mình cố tình làm, cái đó là định nghiệp. Ví dụ như quý vị thấy con mũi bay qua, quý vị ghét quá bóp cho nó chết, đó là định nghiệp. Còn nếu như quý vị thấy con ngứa ngứa trên tay, mà nó ngứa ngứa đâu đó, gãi một cái, nó chết. Tại vì nó đang cắn mình, nó ngứa, gãi một cái chết, vô ý, cái đó không gọi là định nghiệp, cái đó gọi là bất định nghiệp, thì có thể tránh. Nha. Và pháp môn này chúng ta có thể tạm thời tránh được, vì sao? Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng không có chúng sanh nào tới đó đòi hết. Sau này có trả nghiệp thì cũng trả như Phật Thích Ca Mâu Ni, trả như Ngài An Thế Cao, thì chúng ta mới trả được. Còn bây giờ mà trả nghiệp chúng sanh, nó trả bây giờ đau lắm, chịu không nổi đâu ha. À, thân thể đau đớn mà mình thấy trả thiệt không à. Còn lúc đó mình chứng được vô ngại, à, pháp vô ngại rồi, cho nên chúng ta không có sợ, chúng ta có vô lượng vô số thân để trả, mà trả như không trả, trả như nhẹ như sợi lông hồng, thì như vậy là thành công. À, cho nên là học phẩm này chúng ta đang đi du lịch Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cũng phải nhớ ta bà nha, đừng quên ta bà khổ, ta bà đau khổ, đừng quên về sự khổ này. Nếu mà không có tu thì chắc chắn khổ thôi. Và đừng nghĩ rằng những người trẻ đó, bây giờ có nhiều bạn trẻ đó có cái tư tưởng là gì, mình còn trẻ mình cứ từ từ tu, À, có nhóm rồi, quý vị thấy có nhóm mà lo bây giờ lo học giảng pháp thôi chứ không có lo tu, không cần niệm Phật chẳng hạn. Đó, đó là gì? Không biết được vô thường. Chư tổ có một câu là gì? Mạc đáo lão lai phương học đạo, hay là mạc đáo lão lai phương niệm Phật, huỳnh tiền đạo lộ vô lão thiểu, à, vô lão thiếu, cô phần đa thị thiểu niên nhân, à, thiếu niên nhân. Tức là nghĩa là gì? Mạc đáo lão lai phương niệm Phật, tức là chớ cái đợi đến khi già mới niệm Phật. Huỳnh tiền đạo lộ vô lão thiếu, tức là cái suối vàng á, huỳnh tiền là suối vàng á, con đường đó, đạo lộ là con đường đi về suối vàng á, tức là đi vào cõi chết á, thì không có tính là người già hay người trẻ đâu. À, cô phần là cái mộ mà cô quạnh á, đứng một mình á, cái phần một phần ở mộ cô quạnh mình á, đa thị thiếu niên nhân, rất nhiều người trẻ đó. À, quý vị cứ đi tới cái chùa là quý vị thấy, à, chùa nào cũng ghi bảng cầu siêu á, cầu siêu bên này nữ, bên này nam á, nam tả nữ hữu á. Quý vị coi, có rất nhiều người trẻ, mấy tháng cũng có, mấy năm cũng có, mấy tuổi cũng có, mười mấy tuổi cũng có, bao nhiêu tuổi cũng có, nơi đầy nhiều. Người già cũng có, người trẻ cũng có, không phân biệt già trẻ nha. Mình chưa ký hiệp đồng với Diêm Vương, chưa ký hiệp đồng với chủ mạng Quý Vương, làm sao biết tuổi thọ mình còn ở nhân gian bao nhiêu. Cho nên còn ngày nào ráng niệm Phật ngày đó, ráng đi, đừng nghĩ là dài ha. Nếu quý vị thấy như em Kiều Tung Trung á, em trẻ hơn em Tâm Đức Thành á, trẻ hơn Thiện Trang 10 tuổi, mà đợt trước là thấy than là đi bệnh, phải đi khám bệnh rồi đó. Đó là tuổi trẻ, bây giờ vô thường rồi đó, cho nên đâu phải đợi đến lúc mà già đâu. Mà bây giờ có cái bệnh gọi là bệnh đột quỵ đó quý vị, người trẻ cũng bệnh đột quỵ, ai biết ngày mai đến lúc mình ra đi. Chưa ký hợp đồng cam đoan với Diêm Vương làm sao biết được. À, cho nên là bây giờ mình phải ráng tu thôi, đừng nghĩ là mình còn lâu, sống lâu trên thế gian. Ráng tu, ráng nanh thủ niệm Phật thì tự nhiên á, mình sẽ cố gắng mình buông được nhiều. Còn quý vị bây giờ sở dĩ không buông được là tại chúng ta nghĩ là chúng ta còn lâu, còn sống lâu lắm, nên nhân gian lắm. Người á 30 tuổi thì nghĩ rằng ôi chắc 60 tuổi mới chết mà, còn 30 năm nữa mà. Tới sống nó 60 tuổi rồi kìa, chắc mấy bà kia sống 100 tuổi chắc mình cũng sống được 100 tuổi mà, còn 40 năm nữa mà. Cứ như vậy á, đúng không quý vị thấy không? Còn người 20 tuổi thì sao? Ôi mình mới 20 tuổi mà, chắc đời sẽ 60 tuổi, cho nên cứ từ từ tà tà tu. À, cho nên là không giải trừ đi nghiệp chướng, phải tu, phải thật tu thì mới giải trừ nghiệp chướng, thì nghiệp nó tiêu thì trí mới rạng, còn nghiệp thì chắc nhiên không thể thành tựu. Cho nên chúng ta cố gắng lên, mọi người chúng ta đều cố gắng lên. Mỗi tuần Thiền Trang động viên quý vị cũng là động viên chính Thiền Trang, à, chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau sắp tấn, à, để một đời này hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, hoa nở thấy được Phật hay gặp được Phật. Bất Phật nào? Phật A Di Đà, Phật A Di Đà. À, chúng ta sẽ ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Thì hôm nay tạm thời chúng ta dừng ở đây, tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ mà mời quý vị chúng ta hồi hướng ha. À, mời quý vị hồi hướng. Quý vị nào cần thỉnh kinh Vô Lượng Thọ bản Thiền Trang dịch âm Hán thôi, chưa có bản dịch nghĩa, thì quý vị cứ liên hệ mà thỉnh, à, cho địa chỉ mới thỉnh, biết đường nào thỉnh. Còn Thiền Trang khá bận, cho nên là thời nay bận lắm, cho nên là quý vị cứ tranh thủ liên hệ, cho đừng để Thiền Trang tìm, Thiền Trang không biết đường tìm. Dạ, A Di Đà Phật. Mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạt, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về Tịnh Độ.